Cái cuộc sống của chúng ta mà sở dĩ chúng ta sống tốt và sống vui vẻ là vì chúng ta có kinh nghiệm, chúng ta có những cái thu nhập sau những cái lần thất bại. Vì vậy cho nên khổ đau là chất liệu của cuộc sống, thất bại là bài học của cuộc đời. Người không có khổ đau thì làm sao thấy được hương vị ngọt ngào. Cho nên có những khổ đau thì chúng ta thấy được cuộc đời rất là ý vị. Nhưng mà nếu không có những thất bại thì chúng ta không học được những bài học thành công. Vì vậy cho nên cái người sống ở đời, chúng ta không sợ khổ đau và chúng ta không hề sợ thất bại. Tại sao? Vì chúng ta có đủ cái năng lực định tĩnh. Và cái năng lực đó gọi là định đó. Quý vị thường nghe cái danh từ định. Định là gì? Định nghĩa là sự tĩnh lặng sau một quá trình tu tập. Mình lăng xăng hoài thì mình không có đủ định. Phải qua ví dụ như là hôm nào trước khi mình làm cái gì á, mình không có vừa nói xong là làm liền, rồi mình phải định thần mình lại coi công việc này mình sẽ làm như thế nào. Cũng giống như trước khi mình đi đâu thì mình phải biết cái tuyến đường của mình đi, và nếu mình không rành thì mình phải mở cái bản đồ ra, mình định hướng, mình định vị cái chỗ mình muốn tới. Mặc dù mình chưa tới nhưng mà đại ý là mình đã có khái niệm cái chuyến đi của mình sẽ như thế nào, gồm bao nhiêu giờ đồng hồ. Cũng thế, hàng ngày là sáng mở mắt ra là mình biết hôm nay mình sẽ có bao nhiêu công việc. Thời gian là mình biết chắc chắn mình chỉ có 24 tiếng. Và bây giờ là nhiều khi mình nhìn đồng hồ, bây giờ là 11 giờ rồi, và từ đó tới đó là phải bao xa, rồi công việc đó sẽ mất bao lâu, thì tự động chúng ta đi vào một cái khuôn khổ rất là nhẹ nhàng. Có nhiều khi soạn một cái chương trình đại lễ, soạn xong rồi 1, 2, 3, 4 vậy là gồm 10 mục. Nhưng mà khi đi vào đại lễ, có thể mình mời một cái vị đó lên phát biểu, thì cái vị đó phát biểu quá dài, bị lố giờ, tứ khắc cái người MC và cái vị chịu trách nhiệm cái lễ đó đó sẽ bỏ bớt một vài mục nào không cần thiết để làm cho cái buổi lễ sẽ được kết thúc và giữ lại cái phần tinh túy của nó để cho cái lễ đó đi đúng giờ. Tất cả đều từ những cái kinh nghiệm, mà quan trọng nhất là sự định tĩnh của chúng ta. Chuyện gì cũng giải quyết được hết á, cái quan trọng là chúng ta có đủ định hay không. Vậy thì bây giờ chúng ta muốn có định, chúng ta phải làm gì? Nếu chúng ta thiếu sự lắng, không có lắng thì không bao giờ có định. Hay nói một cái bây giờ ví dụ như là mình có một cái ly nước mà nó trong đó nó có những cái chất lặn lợn cợn trong đó, mà mình cứ cầm cái muỗng hay cái chiếc đũa mình cứ quậy hoài thì làm sao mấy cái chất đó nó lắng xuống được. Bây giờ muốn nó lắng xuống thì mình để cái ly nó ngồi yên đó, trong vòng 5-10 phút sau thì tự động tất cả những cái chất đó lắng xuống, thì mình sẽ thấy được cái chất trong của nó. Thì con người của chúng ta cũng vậy. Sở dĩ mà chúng ta đủ năng lực sống còn để lướt tất cả mọi khổ đau, mọi phiền não, mọi khó khăn, mọi bế tắc trong cuộc sống là tại vì chúng ta có cái sự định tĩnh. Mà muốn có nhiều người ta ráng, ta lết thì cũng ráng thì cũng được, nhưng mà ráng trong mệt mỏi. Còn cái bây giờ nó chỉ có công thức thôi, chịu khó làm công thức này là lướt được mà không phải quá cực khổ. Đó là sự định tĩnh. Nói theo Phật giáo là gì? Thiền tập, quán chiếu tư duy. Tại vì chữ thiền được dịch nghĩa là tịnh tư lự. Tư lự là gì? Là suy nghĩ của mình. Mà suy nghĩ của mình mà có lắng xuống thì tự động cái năng lực định nó có. Cái việc nó xảy ra, nhưng mà cái người có định á, là người ta vẫn giải quyết nó, nhưng mà không có gì thấy có vẻ hốt hoảng hết. Quý vị biết ở chùa Trúc Lâm đây đó, có cái hệ thống cứu chuông reo mà chữa cháy nó lớn lắm. Bây giờ họ bắt buộc, sở cứu hỏa bắt buộc là mình phải làm một cái dàn đó cho thật to, kêu cho thật lớn. Để chi? Tại vì ở đây là một nơi công cộng, mà lỡ như người, có những người tới đây mà người ta nghe không có rõ đó, người ta bị lãng tai đó, ta nghe không rõ đó, thì người ta không nghe được cái chuông báo động có lúc cháy, thì làm sao người ta chạy, người ta thoát nạn được. Cho nên họ bắt buộc mình phải gắn những cái chuông xung quanh chùa, mà cái nào cái đấy nó to, mà mỗi lần kêu lên á là nghe muốn đứng tim vậy đó. Mà quý vị biết không, nó cứ reo nhầm cái giờ linh không à. Có một bữa nọ, một vị nào không biết đi xuống bếp đó, nấu ăn lúc 3 giờ sáng, mà cái dàn bếp ở dưới, mà cái dàn lò lớn đó, mà mở bếp nó lên mà không mở cái máy hút đó, chỉ trong vòng 5 cho tới 10 phút thôi là cái chất, cái hơi nóng nó bốc lên, nó đủ xong là nó nhận ra cái nóng đó, đó là nó hú lên liền 3 giờ sáng. Mà ai mà đang ngủ á mà nghe cái chuông nó mà reo á là bắn người dậy đó, chứ không phải thường đâu. Mới đây nhất là cách đây 2 ngày, một ngày hôm qua chứ ai, thứ bảy nè, ngày thứ bảy đó là chùa buổi sáng là không có công phu, không biết ai đi xuống bếp hay làm gì không biết, mới có 5 giờ mấy, gần 6 giờ sáng nó ré lên một cái là quý vị biết không, bà nhìn và thấy bắt đầu thiên hạ tóc mền chạy chạy tán loạn, người thì vô bếp, người thì đi chỗ này chỗ kia. Nhưng mà Pháp Hòa thì biết rồi, mình biết là cái này là do các vị ở dưới bếp. Rồi cái người mà ai mà tới đây mình lần đầu tiên á là sẽ rất là sợ và nghĩ rằng đang có một cái sự cố. Nhưng mà nói như vậy có nghĩa là lần nào cũng ở một phòng nằm ngủ nha. Nghe chuông là phải chạy ra, bởi vì ở đời không có y được chuyện gì hết. Quý vị nhớ ngày xưa mà Bao Tử đó không có chịu cười, mà ông vua cũng năn nỉ cỡ nào bà cũng không có cười hết, làm bao nhiêu trò chơi bà cũng không cười. Thì cuối cùng có một ngày nọ, có một cái anh lính đó, ông tướng đó, ông nghĩ ra cách. Ông nghĩ ra cách đó, là ông đứng ở trong thành này nè, ông bắn lên những cái tín hiệu, thì quân những cái người lính mà đang trực ở ngoài xa đó, thấy cái tín hiệu trong hoàng cung bắn lên thì tưởng là hoàng cung có nạn, cho nên kéo nhau về để mà cứu. Thì trong khi mà kéo nhau về như vậy á, thì ông vua mới đứng ở trên, ông thấy quân lính kéo về hết, ông vui quá, ông cười hễ hạ. Thì lý do là vì ổng mới nói cho các người biết là trẫm giỡn chơi với các khanh thôi, chứ không có trong thành, không có chuyện gì xảy ra hết á. Thì các ông quan ổng rất là tức, ổng nói là người ta làm việc cực nhọc trấn giữ ở ngoài cửa thành như vậy đó, mà hoàng thượng chơi giỡn như vậy đó, vì sao? Thì khi mà bà hoàng hậu của ông á thấy quân lính mà kéo nhau về như vậy, đứng trên này bà tức cười, bà cười. Thì trong khi bà cười như vậy, ông vua khoái lắm, ông vua nói trời cuối cùng rồi á, khanh cũng chịu cười rồi, trẫm mất biết bao nhiêu công sức mới gọi là tìm được nụ cười của ái khanh. Thì quý vị biết không, lần sau á thật sự hoàng cung có nạn, ổng bắn hết tín hiệu luôn, mấy ông kia không ai thèm vô hết, nói mình đâu có dạy gì mà để cho cái bà hoàng hậu đó bà gạt mình hoài, bà chơi gác mình như vậy được. Cho nên không ai thèm vô, cuối cùng là kinh thành thất thủ. Thì câu chuyện này nó kể là nhiều khi mình cái ý y là một á, thì cũng như thế. Mình nghe là mình phải định tĩnh vấn đề, dẫn bước ra coi việc gì. Nhưng mà cái người mà chưa thì hốt hoảng, người có sự định tĩnh thì sẽ bước ra coi chuyện gì. và đi kiểm soát, và thậm chí bước lên cái chỗ mà biết cái công tắc nút đó là off cái đó thì nó sẽ hết, hay là đi mở cửa sổ vân vân. Thì ở đây cũng vậy, người Phật tử hay nói chung là tất cả chúng ta mỗi ngày ai cũng phải cần có một khoảng thời gian để lắng cái tâm mình. Khi cái tâm mình nó có lắng xuống đó thì chúng ta mới đủ định tĩnh mà vượt tất cả mọi cái khó khăn. Cái đó gọi là phương pháp để chúng ta tĩnh tâm. Thường thường á, ví dụ bây giờ mình nói ví dụ vậy nè, khi mình buồn á thì mình hay đi tìm một cái gì đó để mình giải buồn. Có nhiều người mở nhạc lên nghe, có nhiều người mở kịch lên coi, cười hễ hạ rồi đi ngủ cho giải buồn. Rồi có nhiều người là đi đánh bài, là chơi cho vui. Có người thì kịp bạn tới nhậu, có người thì tìm bạn đi shopping. Nhưng mà bây giờ quý vị nhìn lại hết tất cả những cái cách mà giải quyết đó đó, cách nào cũng có tổn phí hết á. Đi shopping thì tốn tiền, mất thời gian, nhiều khi đi mua sắm những cái thứ mình không cần. Có nhiều người ta stress quá, ta mệt mỏi quá, ta rủ bạn đi ăn. Thật ra ăn xong rồi stress không có hết nhưng mà phát phì. Rồi có nhiều người thì rủ bạn đi nhậu, thì đi nhậu thì mất thời gian, rồi tốn tiền, rồi chưa nói là cái chuyện là xích mích, hay là có khi xỉn quá lái xe về gây tai nạn hoặc bị phạt. Cho nên tất cả những cái công thức mà người ta đi tìm khi mà người ta có vấn đề trong nội tâm, thì quý vị thấy đánh bài, cờ bạc, đi shopping, đi chơi vân vân đều tốn tiền, mà phần lớn là nó không có cái tác dụng lớn, nó không mang lại cái lợi ích lớn. Nó có thể nó tạm thời nó giải quyết tạm quên, chứ nó không có dứt được tận gốc của cái khổ đau. Cho nên trong truyện Kiều cũng diễn tả cái chỗ đó đó: khi tỉnh rượu lúc tàn canh, một mình lại thấy mình xót xa. Khi mà mình tỉnh dậy, mình uống say rồi, tỉnh giấc dậy lúc mà canh tàn thì mọi người đã ngủ say, mình cũng đánh một giấc rồi, thì mình thấy rằng mình vẫn cô đơn, vẫn đau khổ giữa đêm trường, giải quyết không được vấn đề. Vì vậy cho nên á, có nhiều khi mình nghe nhạc thì nghe nhạc mà so ra cái nghe nhạc với những cách khác thì nghe nhạc đỡ hơn, đỡ tốn tiền, chỉ nghe nhạc thôi. Nhưng mà nói ở đây, nói cái kết quả không lớn bằng khi chúng ta có đủ năng lực chúng ta ngồi tịnh xuống. Rồi lúc đó chúng ta đem cái đề mục, cái khó khăn đó, đó trở thành ra một đối tượng để quán chiếu, để tư duy. Vì sao mà chúng ta gặp những khó khăn này? Vì sao chúng ta gặp những khó khăn này? Tư duy về cái đó. Như vậy thì quý vị đừng có lầm là ngồi thiền là để cho cái tâm của mình nó rỗng tuếch, nó trống rỗng. Không phải vậy. Ngồi thiền không phải để cho cái tâm mình nó trống rỗng, mà ngồi thiền là để cho cái sự tư duy của mình nó đưa về một mối, chứ không phải loạn xạ như thường nhật nữa. Ngày thường đó là cái tư duy của mình nó loạn xạ lắm, vừa nghĩ này qua nghĩ khác, vừa nghĩ khác nó nghĩ kia. Nó như một cái cành cây, xin lỗi, nó như một con khỉ mà truyền cành vậy. Cho nên thường các tổ hay dùng là tâm viên ý mạng. Con người, cái tư tưởng của mình, cái suy nghĩ của mình nó giống như là con ngựa, nó không yên. Nó giống như con khỉ, nó ngồi không yên, nó nhảy nhót tối ngày. Thì chúng ta cũng vậy, ngay cả giờ phút này đang ngồi đây nghe pháp thoại, nhưng tâm mình cũng đã nhảy rồi. Mình nhảy chỗ này, mình nhảy chỗ kia. Chính vì vậy mà mỗi ngày chúng ta phải thực tập. Và đừng có nghĩ là tu hành vậy đó, cái này không có tu vậy đó. Cái này là một công thức để chúng ta có được sự bình an trong cuộc sống, nếu ai muốn tâm bình an. Và thật sự ai mà không muốn tâm an? Không có người nào mà không muốn tâm an hết. Mà thường là khấn nguyện là cho con thân an tâm lạc, tức là thân con được khỏe mạnh an ổn, còn lòng của con thì vui vẻ thoải mái, gọi là thân an tâm lạc. Thế thì chúng ta chỉ muốn thân an tâm lạc thôi chưa đủ, chúng ta phải thực hiện làm sao để thân mình an tâm lạc. Bây giờ muốn thân an thì có một cách, rất nhiều cách, nhưng mà một cách mà làm cho thân mình an một phần đó là chúng ta ăn uống có tiết chế, ăn uống có điều độ là một phần giúp cho thân an. Ví dụ như mình biết thân của mình không chịu món gì thì đừng ăn món đó, tại vì mình ăn vô là mình bất an. Hồi xưa người ta hay nói, ví dụ như cái người nào mà đau nhức là phải kiêng ăn cà tím, và mình thèm quá mình ăn cái thì người ta hay nhắc mình một chén cà bằng ba chén thuốc. Tức là mình ăn một trái cà vô là nó đau nhất, là mình uống tới ba thang thuốc mới có thể nó hết. Người ta thường nói gì nữa không? Thần gì, cái miệng nó kiện cái thân. Nhưng mà cái ngoài cái ý nghĩa là chúng ta nói bậy á, nó hại thân mình á, nó còn có nghĩa là chúng ta ăn uống không cẩn thận thì sẽ gây tác hại đến cái thân của mình. Cho nên một phần á, là chúng ta được khỏe mạnh, bình an là do chúng ta ăn uống kỹ lưỡng. Quý vị nhìn các cụ á, tại sao các cụ khỏe hơn mình là tại vì các cụ ăn cẩn thận lắm. Nhất là bác nào biết chăm sóc sức khỏe cho mình á, là ăn uống không có cầu kỳ. Tại vì mình ăn dầu mỡ, ăn chiên xào, ăn tùm lum dễ bệnh. Còn ăn uống mà nó quy định căn bản rồi, ví dụ như rau luộc, muối mè, nhiều khi thấy đơn giản vậy mà ăn có sức khỏe. Không biết được. Ở đây là bác Trúc Hiền á, là bác bệnh là bác không có cho ai cạo gió hết, mà thậm chí đau nhức cũng không có muốn ai tới massage. Mình thường thường là mình mỏi, mình thích người ta tới bấm vai cho mình rồi để mình khỏe ha. Mà ai tới nói để con làm cho bác nói thôi, tôi biết quý vị thương tôi và quý vị cho tôi xin đi. Hỏi sao vậy bác? Tại vì tôi ở có một mình nè, tôi không muốn tập cho tôi thành cái thói quen, rồi mai mốt tôi đau nhức ai bóp cho tôi. Cho nên tự một mình bác á, là bác không có cho ai massage hết đó. Tại vì bác nói làm rồi nó quen, nó ghiền, nó quen rồi mai mốt không có khổ lắm. Nhờ không ai đụng tới cho nên sống tới 90. Còn mình đó, hết bác sĩ này tới bác sĩ kia, hết châm cứu tới massage mà đau bệnh tới ngày. Mà bác ăn cũng rất là đơn giản. Phần lớn là bác về chùa bác ăn, ai cao lương mỹ vị gì đó là ai cứ ăn. Nhưng mà bác nể tình lắm, miếng cho vui thôi. Còn cái chính là gì? Rau luộc, muối mè. Có nhiều bữa mà thấy sáng ra là một miếng đậu hũ trắng hấp lên trong microwave đó, đem ra dậy cái chấm muối tiêu, ngồi ăn miếng đậu hũ trắng là xong. Có khi thì miếng cà phê dạng một lát bánh mì là xong. Còn mình là phải này kia kia nọ, ăn đủ thứ món hết mà mình cho là đồ bổ đó, thì nó bổ riết cho nên nó ngã nghiêng ngã ngửa. Còn cái người mà người ta không bổ giả thành thử đi. Ngài chú Trung Chánh mấy ngày nay dở làm sao rồi bị trật cái chân, rồi mấy vị mới ngồi khen bác Trúc Hiền ở Pháp Hòa, nói à đúng rồi đó, bác 90 mà đi chưa cầm gậy, kẻ 18 đi phải hai cái gậy rồi. Thì thưa là bây giờ á, Pháp Hòa chỉ xin nhắc đại chúng như thế này. Mỗi ngày á, chúng ta muốn thân an á, thì chúng ta cẩn thận về những cái tiêu thụ của mình. Ví dụ như có nhiều khi á, thôi bây giờ ăn thì đỡ đi, có nhiều người á, thì không có ăn uống mà gì, chúng ta hút nhiều hơn ăn, hút thuốc á, thì hại phổi. Thậm chí chúng ta uống rượu nhiều hơn ăn, ăn không có nhiều mà uống rượu không à, mà rượu vô nhiều thì nó cháy gan, thuốc nhiều thì nó nắm phổi. Thì có nhiều khi á, chúng ta tiêu thụ những cái sản phẩm đưa vào trong cái thân này. Thì bây giờ quý vị có ghi tên cầu an quanh năm cho ông thầy ông cầu, đưa luôn cho hòa thượng cầu nữa. Nhưng mà mình nghĩ là nhờ cái đức của hòa thượng cầu cái bình an, mà thực sự ra hòa thượng có cầu cỡ nào mà ở nhà hòa thượng tụng có một thời kinh tiếng mà mình nhậu tới 10 tiếng nữa tụng gì, cầu gì nổi. Hòa thượng cầu có một thời kinh mà mình ngày mỗi tối đi ngủ là phải ba chai bia. Mà nhang ở chùa mình, chùa hòa thượng có cầu thấp giỏi lắm lặn cây, mình thấp tới ba chai bia mỗi đêm, thì quý vị cứ tưởng tượng gan nào mà chịu cho nổi. Một ngày mình hút gần nửa gói thuốc thì phổi nào mà chịu cho nổi. Cho nên cái thuốc thần tiên cũng không được. Thì ngay cái đó thôi, thì cho nên á, đặc biệt trong Phật giáo á, cầu nguyện Chữ nguyện là mình đưa cái ước mong của mình, chữ cầu là mình mong mỏi, cái nguyện là mình phát ra mình làm. Thế thì cầu là sự, con cầu cho con được an, và con nguyện con sống cho đàng hoàng để con được an. Cho nên hai chữ cầu nguyện trong Phật giáo nó khác lắm, nó không có cái nghĩa thông thường như người ta hiểu, hay là các cái niềm tin khác người ta hiểu là cầu nguyện là ở trên ban xuống cho mình được. Nhưng mà chữ cầu nguyện trong Phật giáo, anh cứ cầu, cái chuyện cầu là chuyện bình thường, ước muốn sao cứ nói, nhưng anh phải thể hiện cái ước muốn đó bằng cái nguyện lực của anh. Nguyện lực là gì? Là cái năng lực phát nguyện và thực hành. Ví dụ như chúng ta đó, chúng ta nói là chúng ta cầu cho thân an, nhưng mà chúng ta làm gì để thân mình được an? Chúng ta làm gì để thân mình được an? Và chúng ta làm gì để cho tâm mình được lạc? Thì bây giờ muốn thân an thì chúng ta phải cẩn thận trong việc ăn uống, trong những gì mà chúng ta đưa vào cái thân này. Cho nên chúng ta thọ cái giới thứ năm á, quý vị đừng có lầm là giới thứ năm là không uống rượu hút thuốc. Cái đó nó, mình nói nó quá ngắn gọn. Và cái giới thứ năm là ý thức khổ đau do sự tiêu thụ không có chánh niệm. Mình tiêu thụ những gì vào trong cơ thể của mình. Chữ thụ là gì? Thụ là thọ, thọ là mình nhận á, tiêu là mình xài, thọ là mình nhận. Cho nên hàng ngày mình nói là tiêu thụ, có cái mình nhận vô mà cũng có mình xài ra. Thì thưa đại chúng đó, mình nhận vô một điếu thuốc là mình xài ra một phần sức khỏe của cái phổi. Mình nhận, mình tiêu, mình thụ vô một chai rượu mạnh là mình tiêu đi một phần sức khỏe của cái lá gan của mình. Đó, cho nên hàng ngày mình tiêu thụ mà mình không có chánh niệm thì mình thụ nhiều thì cũng tiêu, tiêu nhiều. Mà tiêu nhiều là kêu tiêu điều. Tiêu điều nhiều thì nó sớm tiêu dên. Mà hãy mà tiêu dên thì nói cho danh từ nhẹ nhàng gọi là tiêu diêu. Tiêu diêu tịnh cảnh. Cho nên á, hai chữ tiêu thụ không phải đơn giản như mình nói. Ôi thằng ngày tôi tiêu thụ, nhưng mình thụ cái gì và mình tiêu cái gì? Nếu mình thụ vô mà không có chánh niệm thì mình tiêu rất là nguy hiểm. Ví dụ như có nhiều người á, làm đi làm á, làm cực khổ lắm, 12 đồng một giờ, 13 đồng một giờ, làm 2 giờ đồng hồ mới được 20 mấy đồng. Mà nếu 20 mấy đồng đó mình đi ăn đi, ví dụ mình vô mình ăn tô phở, uống ly cà phê đá thì chắc cũng khoảng 20 mấy đồng. Nhưng mà 20 mấy đồng đó mình mua gói thuốc lá thì coi như là mình vừa tiêu sức, tiêu tiền, tiêu luôn lá phổi, thì thụ không bao nhiêu hết. Thật ra là chữ thụ là thọ đó. Đó, mình thọ bao nhiêu và mình tiêu bao nhiêu. Thì nếu mình không đủ định tĩnh quán chiếu thì hai chữ tiêu thụ này hàng ngày mình xài không đúng. Mình xài không đúng. Có nhiều khi mình làm ra tiền rất ít, nhận tiền vô rất ít mà xài rất lớn. Thật ra đổi hai cái chữ đó thôi cũng không phải đơn giản trong cuộc sống của mình. Mà người thiếu chánh niệm, thiếu định tĩnh thì không thể làm được việc đó. Cho nên bây giờ nói về mặt thân thì chúng ta bắt đầu chỉnh đốn lại cái cách ăn uống, cách đời sống của mình. Còn nếu mà nói về cái tâm thì cái tâm của mình đó, muốn an, muốn lạc, muốn vui đó, thì không cách nào khác hơn là chúng ta phải tìm cho mình mỗi ngày một khoảng thời gian nào đó để chúng ta lắng tâm. Cái thời gian mà quý vị ngồi 15-20 phút mà định tâm đó là thời gian điều trị và quân bình thân tâm. Hay lắm. Quý vị có thể ngồi thở như nãy Pháp Hòa bày vậy đó. Pháp Hòa hy vọng rằng ở trong tương lai, trước kia mình cũng có thực tập nhưng mà mình không có giữ điều đặn, nhưng mà có lẽ sau này mình nên điều đặn lại cái thời khóa chủ nhật của mình đó, là một là trước khi vào lễ Hoặc là trước khi pháp thoại, hôm nào mà không có pháp hòa quý thầy giảng đó, thì có thể quý thầy hướng dẫn cho đại chúng ngồi tịnh tâm 10 phút trước khi vào thời kinh. Còn hôm nào có quý thầy giảng thì mình chúng ta ngồi tịnh tâm 5-10 phút trước khi chúng ta vào buổi nói chuyện. Rồi quý vị nhờ lên đây học cái cách ngồi thở, rồi đem cái công thức thở đó về nhà thở. Lâu nay mình cũng thở vậy đó, nhưng mà hơi nghẹt thở. Mình thở mà mình chưa có biết, cho nên mình vẫn sống vẫn thở mà mình không hề hay biết là mình sống và mình thở. Bây giờ quý vị chỉ cần 5 phút, 10 phút mỗi tối thôi, quý vị ngồi yên, quý vị nhận diện từng hơi thở, tức là mình làm cho cái hơi thở mình nó điều hòa trong cơ thể của mình. 10 phút quý vị làm trong vòng 2 tuần cho tới 1 tháng, quý vị sẽ thấy sự an lạc có mặt. Chữ lạc là gì? Cái lạc là cái niềm vui nhẹ nhàng. Còn chữ hỷ là niềm vui rộn ràng. Cho nên nhà Phật có xài chữ hoan hỷ, nhưng mà cũng có xài chữ an lạc. Hỷ là mình thấy cái gì đó mình vui, mình cười, mình thoải mái, đó là hoan hỷ đó. Nhưng mà khi chúng ta tu á, thì chúng ta một thời gian rồi thì cái hoan hỷ mà cái cười rộn này đó chúng ta vượt rồi, thì chúng ta có được sự an lạc bên trong. Cho nên tại sao có những người ta làm việc rất nhiều, rất cực cho tất cả mọi người, nhưng mà người ta không có phiền hà, người ta không có bệnh tật gì hết, vì người ta có an lạc trong khi người ta làm việc. Ví dụ như á, mình đi vào trong bệnh viện á, ở đây bây giờ Pháp Hòa biết có một số quý vị về hưu đó, về hưu rồi á, đăng ký đi vô trong bệnh viện á, giúp đỡ các người bệnh, nói chuyện với người bệnh. Có nhiều bà cụ á, già thích nói chuyện lắm, đi vô nói cho người ta xả stress. Mà các vị đó nói hả, đi về rồi mình cũng thoải mái, là vì mình có một ngày ý nghĩa là mình tiếp xúc, rồi mình biết, mình nói chuyện với họ và mình làm cho họ vui, họ relax. Ở trên nhà dưỡng lão Pháp Hòa mà lên gặp quý bác ấy, mà chỉ cần dừng lại mà hỏi bác có khỏe không thôi là bắt đầu giống như mình bấm đúng nút vậy đó. Là mấy bác nói mà không biết giờ nào để mình phải được đi. Mình hiểu, mình thông cảm như vậy là tại vì người ta rất là cần cái socialize, tiếp xúc. Cho nên mỗi ngày á, sở dĩ mà gần đây nhiều người bị stress nhiều quá là tại vì họ không có thể nào họ giải tỏa được những cái nỗi niềm ở trong lòng. Có một cái em đó, nó hay viết thơ rồi nó gửi trong cái thùng thơ mà không có địa chỉ. Nó chỉ có cái địa chỉ của nó thôi, nó không có gửi cái địa chỉ của cái người tới. Thì cứ thơ bị trả về hoài. Thì có một ngày nọ đó, ông già ba của em đó, cứ phải nhặt mấy cái thơ đó hoài, thì mới đánh em một trận. Hỏi là tại sao mà con cứ gửi thơ mà con không có cái địa chỉ, rồi người ta cứ trả về con làm tốn tiền tem. Thì em nó trả lời, nó nói là tại vì hồi trước á, lúc mẹ còn sống á, con hay nói chuyện với mẹ. Kể từ khi mẹ chết rồi á, con đâu có ai để nói, cho con viết ra. Con viết mà con đâu có biết mẹ đang ở đâu. Thì con mới gửi cái thơ đó đi. Thì khi mà ba nó nghe câu chuyện đó rồi thì ba nó mới hiểu, nó mới thông cảm cho nó. Mới thông cảm cho nó. Cho nên nó viết ra được những cái tâm tư. Hồi đó có quà có một cái em trẻ, mỗi lần mà nó khổ, nó không có người để nó nói, là nó viết ra tờ giấy xong nó đem nó đốt. Mà nó nói là con đốt xong như vậy con khỏe lắm. Cho nên có những cái trung tâm mà người ta hướng dẫn và tâm lý tu học á, người ta tổ chức những cái ngày lễ viết thơ cho ai đó mà không có gửi cho ai hết á, trút ra hết những khổ đau của mình, những cái gì mình không thích, không vui gì trong cuộc đời này đó, viết ra xong rồi mình đem vô mình đốt. Thì họ theo gì về tâm lý mà, thì họ viết ra xong nghĩa là họ xả ra được cái đó rồi, thì họ nghĩ là họ dâng lên cho một đấng nào rồi, ví dụ như Phật, Bồ Tát hay Chúa gì đó, các vị chứng nhận rồi đó. Cho nên các vị mới đốt cái đó đi. Thì cái tâm lý họ nghĩ là họ đã xả ra được cái đó. Cho nên thưa đại chúng, con người của mình cái tâm nó quan trọng là vậy đó. Nếu cái tâm mình không an thì cuộc sống mình sẽ bất an. Nếu cái tâm mình có an mà cuộc sống vật chất của mình có một chút thiếu thốn khổ đau không đến nỗi, tại vì cái tâm mình an lạc. Cho nên cái quan trọng là làm sao chúng ta mỗi ngày chúng ta làm cho cái tâm chúng ta được an lạc. Còn cuộc sống, cái thân này nè, nó bệnh là chuyện bình thường, nó thay đổi là chuyện bình thường, vì mình không có làm chủ được nó. Mình có thể làm chủ được cái tâm mình, nhưng mình không làm chủ được cái thân. Mình làm chủ được cái tâm là mình lấy, mình dũng cái tâm của mình thích ứng với mọi hoàn cảnh, chấp nhận được mọi vấn đề để chúng ta nhẹ nhàng. Cái đó là cái quan trọng. Cho nên mỗi ngày chúng ta lại Phật, chúng ta tụng kinh đó, không gì khác hơn là để định cái tâm. Giống như mấy ngày nay mình lại Quan Âm vậy đó. Đâu phải lại vậy cái Quan Âm phù hộ, lại như vậy rồi mình hết tội. Lại như vậy để làm gì? Để mình đưa cái tâm mình vào mỗi cái chí nguyện tu tập. Ví dụ như câu này nè: Nam mô Sử Cam là Sử Độc Dược Biến Thành Cam Lộ Tương Quán Thế Âm Bồ Tát. Con xin học hạnh của Bồ Tát bằng năng lượng từ bi, tất cả mọi thứ thuốc độc gọi là độc dược. Độc này không phải là, không phải là thuốc độc này, mà tham là sân là si đó. Con xin biến tất cả những loại thuốc độc trở thành ra chất cam lộ. Cho nên mình mới đọc cái câu là Sử Độc Dược Biến Thành Cam Lộ Tương. Nếu mà ở đây nói về năng lực Quan Âm thì Quan Âm Bồ Tát có khả năng khiến tất cả mọi độc dược trở thành vị cam lộ. Nhưng mà khi mình lễ như vậy đó, tâm mình hướng vô cái niệm lành đó, những khổ đau trong cuộc đời này con có thể biến nó, chế biến nó, chuyển hóa nó thành ra những chất cam lồ, chất ngon ngọt cho cuộc đời sống của con. Nào, ở trong đó 500 lại mà. Mà mỗi một lại như vậy là một pháp tu. Thí dụ như là Nam mô Pháp Tịnh Quán Thế Âm Bồ Tát. Pháp tịnh là gì? Kiếm cái pháp nào giúp cho tâm mình tịnh. Cho nên thân an là do cách ăn uống đời sống của mình. Tâm lạc là do mình định được cái tâm và mình thẩm thấu được mọi việc trong cuộc đời này. Mà khi chúng ta thấu đáo được cái lẽ thật của cuộc đời này, tâm mình lạc lắm. Thậm chí mình thấu đáo được thế thái nhân tình cũng không, sẽ giảm đi sự trách móc, sự phiền giận, sự ghét bỏ. Vì cuộc đời này Đức Phật đã xác định với chúng ta: tâm vô thường, thân bất tịnh, pháp vô ngã. Phật nói đó, cõi đời này mọi thứ, cái thân này là bất tịnh, không sạch và thậm chí không thường, gọi là tâm thân bất tịnh. Tâm vô thường, tâm thay đổi vô thường lắm. Lát thương, lát ghét, lát giận, lát yêu, đủ thứ kiểu hết, gọi là tâm vô thường. Còn mọi hiện tượng sự vật trên đời này không có cái gì nó có cái thực tại tồn tại của nó hết. Nó không có thực ngã. Nhớ bốn điều: thân bất tịnh, tâm vô thường, pháp vô ngã. Cái cuối cùng là gì? À, cái tâm an lạc của mình là niết bàn. Chứ khi mình thấy được các cái ba cái trên rồi thì tự động mình yên ổn thôi. Bây giờ nội cái quán chiếu về thân thôi, thì mình không thể nào mình quản lý được cái thân già của mình. Tại vì già nó đang đi tới với mình mỗi ngày mỗi chút. Mà ngộ lắm, hễ già là đi đôi với bệnh. Già là đi đôi với bệnh. Lúc mà trẻ nó đi đôi với khỏe, cho nên kêu trẻ khỏe. Trẻ nó đi đôi với khỏe, mà già thì đi đôi với bệnh, đó là chuyện thường. Cũng giống như là mình nấu một món ăn trên cái lò, hễ nó sôi chừng nào thì nó bốc hơi và nó mau cạn chừng nấy. Vậy thôi. Mình thắp cái đèn dầu, thắp lớn chừng nào thì dầu nó mau hết, đèn tim nó mau tắt. Cảnh đời như đá mài dao, cả hai mòn hết, có nào bền lâu. Mình tưởng mình mài cái dao mòn, mà mài riết đá mài nó cũng mòn. Cảnh đời như lửa đốt dầu, cháy mau thì hết, có đâu còn hoài. Cảnh đời nghĩ uống bi ai, khác nào hoa nở rồi mai hoa tàn. Cho nên hồi năm 1995, khi mà chúng ta thành lập cái nghĩa trang Việt Nam ở trên Seward Park, thì nhà hoàng mới ở trên nghĩa trang họ đề nghị là mình có một cái câu gì để khắc lên miếng đá cho nó mang cái ý nghĩa trên nghĩa trang không? Thì Pháp Hòa mới nói bây giờ cái nghĩa trang là nghĩa trang Việt Nam, thôi mình kiếm câu nào cho nó phổ thông. Thì Pháp Hòa mới làm cái câu: đời người khác nữa là hoa, sớm còn tối mất, nở ra lại tàn. Thì ai lên đọc câu đó cũng thấy được cái lẽ thật của cuộc đời. Pháp Hòa đang thiết kế một cái hũ đựng cốt để nửa mai mốt đưa về trên Tây Thiên thờ đó. Thì trên cái hũ đựng cốt này á, nó có một bài kệ của ngài Thiền sư Vạn Hạnh. Mẫu đã làm xong rồi và đang chuẩn bị gửi về đây. Thì mai mốt ai muốn đưa lên trên Tây Thiên thì đều thỉnh từ cái này, tại vì cái size, cái kích thước cho nó đúng. Mà cái mẫu này hình như là cái ngôi chùa, như cái tháp vậy đó. Và ở dưới lòng của cái chỗ để cái lòng cốt, cái lòng của cái hũ có chữ Phúc. Ở bên ngoài có cái logo của chùa. Hai bên hông có bài kệ tiếng Anh tiếng Việt của ngài Vạn Hạnh Thiền sư: thân như bóng chớp chiều tà, cỏ hoa tươi tốt thu qua rụng rời. Xá chi suy thịnh sự đời, thịnh suy như giọt sương phơi đầu cành. Bên tiếng Anh, bên tiếng Việt. Để mỗi khi mà mình nhìn cái đó là một đề mục quán chiếu. Mà chỉ cần mà chúng ta đọc một câu như vậy thôi thì một ít nhiều về cái tâm mình nó tỉnh xuống chút. Cho nên hàng ngày quý vị viết những cái câu hay hay để trong nhà đi, mỗi lần mình đi ngang đi tới lui, nhiều khi mình giận, muốn giận lên đi ngang câu đó đó, mình nhờ câu đó đó, tự nhiên mình cũng hơi ngại ngại, mình lắng mình xuống chút. Ví dụ mình ghi câu này nè: đã biết đời vô thường sao lại còn phiền não. Ví dụ mình ghi vậy đó, mà mình đang phiền não đi ngang cái bảng đó, cái nó giống như nó quắt mình vậy đó. Nè tôi nè, bà đọc tôi đi. Đọc xong rồi hơi mắc cỡ chút. Pháp Hòa treo cái bảng mà cái gì, nghệ thuật sống ở dưới lầu, không biết có ai đi ngang đọc. Sống không giận, không hờn, không oán trách, sống mỉm cười với thử thách trong gai, sống vươn lên theo kịp ánh ban mai, sống chan hòa với những người đang sống. Sống là động nhưng lòng luôn bất động, sống là thương nhưng lòng chẳng vấn vương. Sống hiên ngang danh lợi xem thường, tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến. Em treo ở dưới mà chắc mình em đọc. Quý vị biết là mình nên viết những cái câu đó, mình nên làm những cái câu đó treo vào vòng nhà vậy đó, để mỗi một cái câu đó nó nhắc nhở mình ghê gớm lắm, nó nhắc nhở mình nhiều lắm. Ví dụ như Hòa Thượng Nhất Hạnh đó, ngày viết một câu: mỉm cười đi, con đang sống. Tại vì mình đang sống mà không cười thì mà không để đợi lúc nào mình mới cười. Cho nên quý vị thấy là nhờ ngài sống được như vậy đó, cho nên đó ngài trải qua một cơn bạo bệnh, nhưng mà cuối cùng ngài vẫn tỉnh, mà bác sĩ thấy được cái sự phục hồi của ngài không ai tưởng tượng được, không có bao giờ người ta ngờ được, vì người ta quả quyết và xác định ngài sẽ mất, không thể sống được, máu tràn lên tới não rồi. Mà thậm chí họ nói là bây giờ chỉ cần dời ngài đi là máu tràn ra chết á. Vậy đó mà ngài phục hồi, mà bây giờ ngài chỉ không nói và không đi thôi, chứ còn cái tinh thần của ngài không hề có một chút gì. Mà thậm chí là các thầy mà lên mà thuyết pháp, mà trả lời câu hỏi mà ngài ngồi ngài nghe đó, thầy nào mà trả lời mà được là ngài gật đầu vậy nè. Và Ngài nghe các sư cô, các thầy hát là Ngài còn diễn đạt theo cái bài hát đó nữa. Tinh thần như vậy đó. Năm nay Ngài 93 tuổi rồi, mới sinh nhật hôm tháng 10 đó. Cho nên các bậc tu hành đó, thân, cái chuyện thân bệnh là không thể tránh, nhưng mà cái tâm của các ngài không hề bệnh, vì các ngài thường làm chủ cái tâm của các ngài trong cuộc sống hàng ngày. Cho mình là con cháu của các ngài, mình phải tập, không được nhiều thì cũng phải ít ít chứ, không được gì hết thì uổng lắm. Thôi thì hôm nay Pháp Hòa chỉ có vài lời với đại chúng là thân an tâm lạc. Muốn thân an thì điều khiển sự ăn uống của mình, muốn tâm lạc thì phải định tâm và có đủ khả năng quán chiếu tư duy thẩm thấu mọi lẽ thật của đời để làm cho chúng ta mình lạc. Có một chị Phật tử mới chia sẻ với Pháp Hòa, khi con đi bác sĩ, bác sĩ báo con có bệnh, bệnh nan y, mà sau con về con ngạc nhiên một điều là con không phản ứng khổ đau, con bình thản vô cùng khi bác sĩ nói cái bệnh của con. Và con nghĩ lại rằng có lẽ con đã nhờ nghe Pháp, và con nhờ hàng ngày con nghe Pháp, hàng ngày con có sự ít nhiều trong sự tu tập, cho nên con mới bình thản được như vậy. Cái đó là đúng thôi. Mình có tu là nó phải có kết quả. Mình có tu là có kết quả. Cho nên cái chuyện hôm trước mà mới nói vậy đó, gọi là mình cháy nhà mất của mình cũng lo chứ, nhưng mà bây giờ cái đứng trước cái sự việc đó, mình phải bình an khi việc nó đã đến rồi. Cái quan trọng là chúng ta tiếp nhận nó như thế nào. Cho nên bao nhiêu đó thì mình thấy được cái kết quả của sự tu tập của mình. Không có gì để khoe, đó là chuyện bình thường. Mình có ăn thì có no, có uống thì có hết khát, có tu tập là có kết quả. Vì vậy cho nên nó xác định được cái nhân quả là vậy đó. Nhân mình có tu tập, quả mình có an lạc. Nhân hàng ngày có niệm Phật, quả của mình là sẽ được định tâm, vân vân. Hôm nay Pháp Hòa được về thăm đại chúng, đó là một cái niềm vui của Pháp Hòa, mà Pháp Hòa nghĩ cũng là một niềm vui của đại chúng. Bởi vì đây là những gì quý vị trông chờ. Bằng chứng là tối nay có những vị ngồi đây, nãy giờ Pháp Hòa thấy kéo ghế ra liên tục, thì tự nhiên bao nhiêu cái mệt nhọc của mình nó cũng hết, nó cũng tan biến bởi tình thương của đại chúng. Thì lời đầu tiên Pháp Hòa cảm ơn tất cả quý vị, nhất là quý bác đã không quản ngại đường xa và cùng với các huynh đệ, các anh chị đều có mặt ở đây trong buổi tối hôm nay. Pháp Hòa xin cảm ơn và thăm hỏi sức khỏe của quý vị. Thưa đại chúng, là một người tu thì cái trách nhiệm mà đi hướng dẫn sự tu tập cho đại chúng, đó là trách nhiệm của người xuất gia. Chỉ sợ một điều là không còn ai nghe, thì lúc đó mình muốn nói cũng không còn ai để nghe cho mình nói. Thành thử ra được đại chúng các nơi, mà không phải cho riêng Pháp Hòa, mà Pháp Hòa thấy rằng các nơi đều liên tục tổ chức những ngày tu học nghe Pháp, mà quý Phật tử vẫn đi đông đủ như vậy, đó là một niềm an ủi rất lớn. Và đó là một cái niềm vui của Pháp Hòa. Nhìn chung chứ không phải quý vị đến cho Pháp Hòa và vui rồi tất Pháp Hòa thấy các thầy tới giảng, quý vị đều nghe đầy đủ, đó là niềm vui. Bởi vì nghĩa tượng lúc đó, nghĩa là còn có những người ham thích nghe những điều lầm, điều phải. Thưa đại chúng, trong kinh sách có bốn điều gọi là nơi nào còn thuyết pháp, còn giảng kinh, còn người nói, còn người nghe, nơi đó được bốn điều lợi. Một gọi là quốc độ các tường. Quốc độ các tường là sao? Nghĩa là nếu mà cái đất nước đó, cái quốc gia đó, cái nơi chốn đó còn có người nói pháp, nói điều lành, còn có những người chịu nghe lời lành, thì đất nước đó chưa đến nỗi quá là bi thương thoát loạn. Thí dụ ở nước Mỹ này,
còn cũng còn nhiều tệ nạn chứ, cũng còn nhiều cái gọi là những cái tội ác chứ, nhưng mà nó có phần giảm. Bởi vì sao? Hay là nó không đến nỗi mà nó quá chừng? Là bởi vì vẫn còn những người biết tu tập, trên quốc độ này không đến nỗi. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ như ở vùng này, hay là những cái vùng Pháp Hòa đến có những nơi không có chùa, nhưng mà quý vị ham thích nghe pháp cho nên tổ chức toàn là Phật tử đứng ra làm. Thì nếu mà như là một cái vùng đó mà còn tổ chức như vậy, có phải lợi lạc vô cùng không? Tối nay mà nếu không có chương trình này là mấy trăm người ngồi đây là cũng có thể ngồi ở nhà coi tivi, coi cải lương, hay đi ăn, đi coi hát, vân vân. Nhưng mà nhờ tổ chức buổi vậy cho quý vị gác là hết các cái kia để đi tới cái nơi chốn này. Thì ngay bây giờ đây nè, ngay cái nơi chốn này có phải là quốc độ Cát Tường không? Cho nên á, cái chuyện mà đi hướng dẫn tu tập, mời thỉnh chư thầy đến giảng kinh thuyết pháp là bổn phận của người xuất gia. Mà bổn phận của người xuất gia là truyền bá chánh pháp. Để làm gì? Để mình đền ơn Phật. Và bây giờ mình nhận được giáo pháp Phật, mình sống tốt quá rồi, giờ mình không đi truyền bá thì nó uổng đi. Mà mình có khả năng, có hoàn cảnh, có điều kiện thuận lợi mà làm thì chúng ta nên làm, dù ít dù nhiều. Ở bên Canada đó, chỗ Pháp Hòa ở đó, thật tình mà nói, khi Pháp Hòa tổ chức khóa tu, Pháp Hòa không có dám nghĩ là khóa tu của mình sẽ được quý Phật tử khắp nơi về dự, không dám nghĩ đâu. Pháp Hòa chỉ nghĩ đơn giản thôi, bây giờ mình có cái duyên ở cái vùng này, thôi thì mình hãy làm việc Phật sự trong cái vùng này, độ được bao nhiêu cũng tốt hết. Cho nên năm 2001 Pháp Hòa bắt đầu tổ chức khóa tu cho mấy đứa nhỏ. Mà quý vị, từ 2001, lúc đó mấy em trong thành phố đó tụ về cái khóa đầu tiên khoảng 100 em, mà một mình Pháp Hòa thôi, vừa nấu ăn, vừa chơi với nó, vừa dạy nó học, làm hết tất cả một việc, lúc đó có một mình thôi. Vậy mà sau một khóa, rồi khóa thứ nhì, khóa thứ ba, vân vân, mà tiếp tục cho tới bây giờ, ít nhiều gì một năm vẫn ba khóa cho mấy đứa nhỏ. Mùa xuân nhân cái dịp lễ Spring Break mấy đứa nghỉ, mùa hè nhân cái Summer Break, và mùa đông nhân cái kỳ nghỉ lễ Christmas, là ba khóa tu dành cho các em. Và bây giờ mấy thầy mà hồi xưa Pháp Hòa dạy còn nhỏ đó, giờ mấy thầy cũng lớn rồi, thì Pháp Hòa giao cái việc đó lại cho các thầy làm, nhưng mà mình vẫn có mặt trong các khóa tu để hướng dẫn cho các em. 50 cũng được, 30, 60 cũng được. Hiện giờ bây giờ mấy em á, các nơi nó đăng ký khóa tu mùa hè này là hơn 100 em rồi. Thì mình làm cái gì trong khả năng của mình, ngay cả cái khóa tu cho người Việt. Cái năm Pháp Hòa nghĩ thôi, bây giờ tất cả Phật tử ở địa phương này suốt năm mà lo cho chùa, thôi bây giờ Pháp Hòa nghĩ rằng quý vị ngưng hết các việc, đừng làm gì hết, về đây ở chùa suốt 10 ngày đi, rồi huynh đệ thầy trò tu với nhau, tụng kinh bái sám như đời sống của người tu vậy, rồi hướng dẫn cho quý vị tu trong 10 ngày liên tục. Cái khóa đầu tiên 30 người, cho tới bây giờ là khóa thứ 17 800 người. Và hiện tại bây giờ năm nay đó là mới tháng 3 thôi là hết chỗ, ghi danh hết chỗ. Bây giờ các vị tiếp tục hôn về để ghi danh, không còn chỗ mà thấy thương quá, có những vị đã bút vé máy bay rồi. Pháp Hòa phải mướn thêm một cái khách sạn ở cách chùa 20 phút, mướn thêm 20 phòng nữa, mỗi phòng 4 chỗ, 4 giường ngủ cũng không đủ. Bây giờ hơn 100 người đang ở trong waiting list. Nếu mà lỡ tới ngày đó ai mà hủy thì mình mời vị khác vào dự. Mà thưa đại chúng, đa phần là Phật tử Mỹ, 80% hơn Phật tử Mỹ qua dự tu. Phật tử Mỹ tu dữ vậy đó. Dân Canada, mình ở Canada, mình làm cho dân Canada không được mấy phần trăm. Thì Pháp Hòa thưa như vậy á, chỉ có cái ý là khi mình làm được một cái việc gì cho đời, cho đạo, mình nên làm. Bởi vì tất cả đều không ngoài cái mục đích là làm cho quốc độ đó cát tường. Pháp Hòa ví dụ vậy nè, trong gia đình mình cũng là một quốc độ. Gia đình mình cũng là một quốc độ. Bây giờ thưa đại chúng là nếu như mà hai vợ chồng trong gia đình đó mà thường xuyên nghe Pháp, mà vợ chồng mà thường xuyên nghe Pháp á, thì ít nhiều gì gia đình đó phải có thay đổi. Ví dụ như bà vợ nghe nhiều mà không thay đổi gì hết, cái mỗi lần bà lên cái cơn sóng thần, cái ông chồng nói, ê, bà nghe Pháp nha. Có nhiều ông chồng họ dọa nghe, bà tôi nói bà không nghe tôi phone thầy Pháp Hòa tôi mát à. Nghe như vậy rồi á, vừa vui mà vừa có cái sự nhắc nhở, tự nhiên nó có khác. Rồi khi vợ chồng mà nghe Pháp nhiều rồi thì nói chuyện với nhau cũng có khác, đời sống nó phải có thay đổi ít nhiều. Thế thì có phải quốc độ đó cát tường không? Rồi con cái á, các con cái á, nó hằng ngày hồi xưa nó nghe ba má mình nói chuyện với nhau hay gây gỗ, gần đây ba má khơm hơn. Có nhiều em nó nói, nó đi qua khóa tu với má nó, nó cầu cổ Pháp Hòa vậy. Nó nói thầy, we thank you so much, since my mother listened to you, she bớt yelling at me. Pháp Hòa mới nói vậy con phải cảm ơn thầy. Nhưng mà thầy, má con la con, giờ má con quay qua đây la thầy. Cho nên á, cái nơi nào mà có lời lành, lời thiện đến đó, nơi đó có cát tường. Rồi bây giờ Pháp Hòa nói gần nữa, cơ thể của chúng ta đây, tim, gan, phèo, phổi, ruột già, ruột non, lá lách, lá mía, đủ thứ hết, gọi là ngũ quẩn kết hợp. Đây, thân thể mình là một quốc độ đây nè. Thấy không? Gan là một quốc độ, máu là một quốc độ. Ví dụ như mình ăn một miếng cơm vô, bao tử nó tiếp phải không? Rồi bắt đầu nó chuyển, cái món nào bổ cho máu, món nào bổ cho gan, món nào đổ cho thận, nó chia ra đều đặn hết. Mà nếu mình ăn uống có chánh niệm, có cẩn thận, có phải quốc độ để ăn ổn không? Rồi bây giờ ví dụ như nãy đó, quý vị ngồi quý vị thở vậy đó, trời ơi trong này biết nhiêu quốc độ nó cảm ơn. Nó nói nãy lộn xộn muốn chết. Giờ mấy ông mấy bà ngồi thở tôi bừa tôi khỏe. Phải không? Mình có tu là quốc độ an ổn. Vậy thì quý vị nhớ là cơ thể mình cũng là một quốc độ. Cơ thể mình cũng là một quốc độ. Nếu như mà Pháp Hòa ví dụ như hôm nào mình chạy nhảy thật là mạnh, tim mình nó đập nhanh, thở hổn hển thì nó cũng mệt. Phải không nè? Mới vừa rồi đây nè, quý vị biết là cái phi trường Denver là nó to dữ lắm, mà mỗi một cổng như vậy là mình phải đi xe lửa, đi xe train qua một cái gate đó rồi chạy. Trời đất ơi, Pháp Hòa vô phi trường xong lấy cái ticket, nó nói là cổng A8, là xin lỗi, cổng B87. Mình lợi cái screen mình double check luôn để make sure là mình đúng. Pháp Hòa thường là cẩn thận kiểu vậy đó. Cái vé nó in là một chuyện, mà phải lên cái screen coi nữa, coi nó nói cổng nó hay đổi. Con mắt thì nhìn A, nhìn ra là B, miệng vẫn nói B mà cái đầu nó đưa mình về cổng A. Mà quý vị đâu phải là cổng A1, A2 đâu, A tận cùng là A87. Đi bộ hơn nửa tiếng tới cổng. Tới cổng rồi khỏe quá, còn 10 phút nữa mới depart. Thời đầu móc cái vé ra coi nè, A87, mồ Phật mình đang ở B. Bắt đầu kéo áo tràng lên chạy. Mà lúc đó nghĩa là mình chạy chói chết luôn. Hồi nãy vô là nó mệt quá chừng, mua một chai nước cam bỏ vô túi định uống, mà tới hồi giật mình là thấy còn có 15 phút nữa là máy bay cất cánh, mà mình còn đang ở cổng này. Nhét chai nước cam vô lại, chạy tới cổng, gặp đưa cái vé cho cái bà đó, mà hai mắt mình trợn bả là mình thở. Lúc đó là thở ra khói luôn á. Thì lúc đó mình lên máy bay, mình nói nãy giờ mình quốc độ bất an. Quốc độ bất an là tại vì mình ẩu tả. Thì Pháp Hòa thưa như vậy để đại chúng thấy á, cái gì gọi là quốc độ. Quốc độ nó có đại quốc độ, trung quốc độ, tiểu quốc độ. Ví dụ đại quốc độ là city này, trung quốc độ là gia đình mình, tiểu quốc độ là mỗi con người ta đây. Mà nếu mỗi con người ta đây bình an thì có phải xung quanh cũng an theo không? Cho nên ai cũng có quốc độ của mình. Vì vậy mà có một lần đó, có một cái người đệ tử đi về thăm người thầy. Ông thầy nói: ngươi mới từ đâu tới? Nói: dạ con từ ở bên Georgia tới. Nó ta nghe nói Georgia ồn ào lắm phải không? Cái thì người đệ tử nói: dạ quốc độ con bình an. Ông thầy nói: khá cho mi. Vậy thì người đệ tử đang trả lời với người thầy sao? Ở ngoài Georgia rất là ồn ào, nhưng mà tâm con bình an, nơi thân tâm con được lành mạnh bình an. Cho nên người đệ tử nói: ta nghe nói quốc độ Georgia ồn lắm phải không? Người đệ tử nói: dạ quốc độ con bình an, nghĩa là thân tâm con an tịnh. Vậy thì nơi nào có lành có thiện thì nơi đó quốc độ bình an. Pháp Hòa nói nhiều khi mình ở nhà tụng kinh cũng vậy, để mặc áo tràng lên, nhiều khi ông chồng không có tụng kinh rồi nha, ổng đang coi tivi vậy đó mà ổng thấy bà vợ mà mặc cái áo tràng vô, cái ổng biết rồi đó, chuẩn bị là quốc độ của bà rồi đó. Cái là ổng làm gì biết không? Ổng tắt cái tivi đi. Ổng tắt cái tivi xong ổng còn dễ thương lắm, ổng đi rút cây nhang ra với con quạt ổng để sẵn. Bây giờ ổng biết tánh bà vợ rồi, lời thắp nhang mà không có hột quẹt là bà giục cây nhang. Thành quốc độ của bà không ổn, cho nên thôi để tôi support cái quốc độ của bà. Thật ra mình sống ở trong cái cõi đời này, nếu mà mình để tâm một chút á, là mình sẽ thấy rằng có những người á, người ta đang hộ trì cho mình nhiều lắm. Không nhỏ, không nhiều thì chút chút, chứ không phải là không đâu. Nhưng mà đôi khi mình chưa đủ chánh niệm để mình ghi nhận cái đó. Mình nghĩ phải làm cái gì thiệt bự á. Chứ còn thiệt sự ra, ví dụ như giờ mình gặp, mình đi làm về, mà ông chồng hay bà vợ hay con mình hỏi: bữa nay mẹ khỏe không, mẹ đi làm mệt không? Tự nhiên mình cũng vui, thấy người đó có quan tâm mình. Rồi mà thấy mình ngồi mệt quá, gây lợi rót cho ly nước cam uống cho khỏe, chút chút vậy thôi, mà tự nhiên cuộc sống mình, cái quốc độ mình nó an ổn. Cho nên mình sống nên bảo hộ quốc độ cho nhau. Ví dụ như mình biết á, mình mà đi đâu mà khuya mà không về là thường hay có chuyện, thôi đi về sớm chút cho nhà nó yên. Nhiều khi mình đi vui quốc độ mình và ở quốc độ nhà đang lo. Rồi về nhà cái ông nói mở bà, cái người đó nói một hai câu cái mình nói quạo, cái hai quốc độ đánh lộn. Thì mấy đứa nhỏ ngồi trong phòng nó: trời ơi 11 giờ mà hai nước còn chiến tranh. Phải khổ không? Cho nên nơi nào có lời lành lời thiện thì nơi đó quốc độ cát tường. Vậy thứ nhất phải không? Vậy cái thứ hai là gì? Phụ thần hòa lạc. Nếu mà nói theo đất nước á, là ở nơi đó đó, từ vua cho tới thần dân đều hòa thuận vui vẻ. Thật sự ra một cái đất nước đó, một cái cung, một cái triều đại đó, mà thần với vua mà có thể kết hợp nói chuyện với nhau, nó khác lắm. Bây giờ trong nhà mình cũng vậy. À, quý vị thấy không? Giống như mình có một bàn tay vậy đó, một bàn tay năm ngón, mà một ngón nào đau á thì ngón kia nó cũng khó chịu. Hay ngược lại, cái tay bên này đau là tự thể cái tay này nó bó lại liền, nó không bỏ nhau. Cái chân mà đau là tay này nó đưa xuống liền, cái đầu mà đau là tay này nó đưa lên liền. Cho nên cái bàn tay năm ngón em vẫn kêu xa. Nó kêu xa ở cái chỗ là luôn luôn nó biết gia tâm. Cho nên tại sao mà hình ảnh chư Phật luôn dùng bàn tay bất ấn? Có khi ấn này, có khi ấn này, có khi ấn này, có khi ấn này. Bởi vì tất cả mọi sự điều hòa, mọi sự chăm sóc, mọi sự dưỡng nuôi không ngoài bàn tay. Quý vị để ý coi, lấy nước uống tay, lấy thuốc đưa tay, người đó khổ quá đưa tay vô dỗ về, thân mật cầu vai, thương xót dò đầu, bàn tay hết. Bàn tay mình đưa tới đâu là nơi đó có hạnh phúc, có an hòa. Cho nên Phật dùng bàn tay bắt ấn. Quý vị thấy tượng Phật đưa tay vậy nè, đây là ban phước. Còn nếu mà Phật đưa ngang vậy nè, nghĩa là gì? Vô úy. Còn Phật bắt Quan Âm bắt ấn này là cát tường. Còn nếu mà bắt ấn này good, ok. Không, còn mình bắt ấn này you number one. Ấn hết. Ấn là gì? Ấn là cái biểu tượng, mà ấn là cái biểu tượng lưu xuất từ tâm. Ví dụ như mình nói chuyện á, mình phải quơ tay quơ chân để làm chi? Biểu lộ tôi vậy. Nhưng mà có nhiều khi mình giận quá, nó cũng có cái biểu lộ của cái ấn đó. Mày coi chừng tao nghe không? Ấn. Nhưng mình thương ai là bàn tay nó khác. Cho nên á, ở trong một cái gia đình với nhau, bàn tay của chúng ta, tại sao Đức Quan Âm có 1000 cánh tay, Đức Chuẩn Đề có 18 cánh tay? Không có Bồ Tát nào mà dị hộm vậy hết. Bồ Tát gì một cái 1000 tay, tôi thấy là tôi chạy rồi. Chứ là làm sao ấy? Nhưng mà đó là biểu tượng. Thật ra tất cả đều chỉ là hai tay bình thường thôi. Nhưng nếu mà cái tâm từ bi lưu xuất, không phải chỉ 18 cánh tay mà 1000 tay. Đó, quý vị thấy ngày hôm nay nè, ngày hôm nay nè, buổi chiều này nè, hai tay sao làm nổi? Hai tay làm không được. Lúc đó hàng trăm cánh tay đưa ra, có phải vậy không? Đó, mà ngồi đây là gì? Phụ thần hòa lạc. Làm mà đâu có mệt. Có những vị lái xe 6 tiếng mà có khổ không? Không khổ. Ngồi ở đây nãy giờ mà có mệt không? Mà mệt ráng chịu.
Nếu như mà con mình nó về nó nói chuyện với mình, mệt quá, mày qua mày nói chuyện với ba mày đi. Đừng có nói như vậy. Mình nói như vậy đó là mình đang dạy cho con mình là mày đừng có nói chuyện với tao nữa. Rồi mai mốt nó tới cái tuổi nó không nói nữa, nó giờ sao cãi miệng nó cũng nói nữa. Tại vì lúc đầu mình nói nó, mình nó vừa mở miệng là mình chận nó rồi. Nhiều khi nó ngồi nó kể chuyện trong trường, trong lớp phải nghe. Đại Pháp Hòa kể cho quý vị nghe vừa rồi đây nè. Có một cái em nhỏ nó đi vô trường học, nó bị depressed, mà nó không nói được với ai hết. Đi counseling cũng không được. Cuối cùng chỉ có mẹ nó là người cứu nó thôi. Ngày nào đi làm về mệt vậy đó, mẹ rửa mặt rồi xong cơm nước rồi bắt đầu ngồi lại hai mẹ con nói chuyện. Rồi chỉ thì tiếng Anh đâu có nhiều đâu, nó nói tiếng Mỹ, lâu lâu nó chêm một hai tiếng Việt. Còn chỉ nói tiếng Mỹ chêm tiếng Việt cộng quơ tay quơ chân. Thành thử chỉ đủ tam bảo. Tam bảo của chỉ là tiếng Anh, tiếng Việt và tay quơ. Vậy mà chỉ một tháng sau đứa nhỏ nó nhẹ ra, nó release. Cho nên á, ở cái nước hải ngoại này á, hay là nói chung bây giờ, cái thời buổi bây giờ đó, nhiều khi con của mình á, quý vị để ý coi, 15 tuổi, 13 tuổi, 15 tuổi là về nhà là bắt đầu đóng cửa phòng. Bắt đầu nó dần, nó ít tiếp xúc với mình. Rồi bây giờ mình muốn nó, rồi bắt đầu mình phải đi tới nó. Mà bây giờ đi tới nó là phải gõ cửa nha. Đi mở cửa phòng nó vô đại là next time là nó dán tờ giấy tổ bố vậy á. Please knock door. Có không? Có ai bị chưa? Bị rồi. Còn mà nói lẫy với nó là chết luôn. Nó đâu có hiểu mình nói lẫy đâu. Mình nói sao nó nghe vậy thôi. Cho nên á, mình có nghe pháp là quốc độ, gọi là cát tường rồi. Nhưng mà cái đó mới có cái gì, cái environment, cái hoàn cảnh thôi. Bây giờ bắt đầu mới tới cha mẹ. Cho nên một ngày xưa quý vị biết không, là vua chúa thường tổ chức những cái ngày pháp hội. Ngày xưa cái thời Đường á, ở Trung Hoa rất là thịnh, thì vua Đường á mỗi 3 năm đi tới chùa Pháp Môn
đảnh lễ Xá Lợi Phật, cung thỉnh Xá Lợi Phật về Trường An, về hoàng cung cho quan liêu các vị trong triều đình chiêm bái Xá Lợi. Mà cái chỗ để Xá Lợi rất là trông như một cái hầm hang vậy. Vua phải đích thân quỳ xuống rồi bò vô trong cái đó cung thỉnh Xá Lợi ra. Mà khi đi như vậy là tổ chức hai đoàn xe, một đoàn chở Xá Lợi giả, một đoàn chở Xá Lợi thật, bởi vì người ta sợ đánh cướp. Khi triều đại nhà Đường đi tới sự suy sụp, người ta mang tất cả Xá Lợi và đồ quý chôn ở trong cái hầm đó, rồi khắc lên tổng cộng hơn 200 món đồ ở trong cái thạch động đó, đóng cửa lại. Quý vị biết suốt hơn 1000 năm không ai biết ở dưới đó là chứa một bảo vật. Đến năm 1985, do một cơn ngập lụt, cái tháp bị sập. Thì khi cái tháp đó sập á, người ta mới tổ chức trùng tu cái tháp. Thì không ngờ khi gỡ dựng đưa cái tháp lên, phát hiện ở dưới đó là một tầng hầm để lóng tai của Đức Phật và những cái bảo vật trong đó mà ghi lại đầy đủ hết. Và trong đó có hai chiếc Xá Lợi, một chiếc giả, một chiếc thật. Và nhìn như thế nào để biết chiếc đó là giả? Bởi vì cái xương á, lâu năm á, nó bị nứt một cái đường. Người ta phục chế bằng nhựa cũng y như vậy, cũng nứt như vậy, nhưng mà cái đường nứt rất là thẳng, giống như lấy, trong khi đổ nhựa còn mềm á, lấy cái dao sắn vô đó một cái rất là ngay thẳng. Khi Pháp Hòa qua đó, các vị mới đố Pháp Hòa nhìn sao biết Xá Lợi thật Xá Lợi giả. Pháp Hòa mới nói: đây Xá Lợi giả nè, tại vì cái này nó rất là ngay, còn tôi nhìn một đường nứt rất là tự nhiên ở một cái lóng tai, tôi biết đây là Xá Lợi giả, Xá Lợi thật. Ở Việt Nam mình cũng vậy. Vua cái thời mà Phật giáo thịnh là Lý Trần, các vua đều tổ chức. Cho nên nếu mà vua chúa còn tổ chức pháp hội, mà thưa đại chúng, những ngôi chùa mà lớn phải vua xây thôi chứ người thường tiền đâu xây. Những ngôi chùa lớn đều phải là ngân quỹ của vua chúa mới có thể xây dựng được. Cho nên á, khi mà nơi nào cái chữ giảng kinh ở đây á, nghĩa là chúng ta còn nghe pháp và chúng ta còn hành pháp. Bởi vì nếu giảng, mình nghe giảng mình không ứng dụng thì không thể nào có phụ thần hòa lạc, không thể nào có quốc độ cát tường. Trong kinh Đức Phật nói á, có những hạng người quý nè: một nè, người nói pháp nè; hai, người nghe pháp nè; ba, người hiểu pháp nè; bốn, người ứng pháp nè; năm, người biết ơn, hay là người gọi là một bậc giác ngộ xuất thế. Quý vị thấy bây giờ nghe pháp đông không? Hiểu pháp nhiều không? Sụt xuống một chút. Hành pháp. Cho nên người nói là một cái quý rồi, nhưng mà người nghe nó có ba chừng bậc để quý: nghe, hiểu, làm. Thì nếu mình nghe là quý rồi. Bởi vì sao? Bởi vì dù mình chưa hiểu nhưng mà ít nhất tôi cũng thanh ư nhĩ mục, nó cũng thanh lọc được cái thấy nghe của mình. Nhưng mà rồi nếu mình hiểu được điều đó nữa càng quý, mà mình ứng dụng được nó thì càng rất là quý. Cho nên khi mình ứng dụng được thì sao? Phụ thần hòa lạc, gia đình mình bắt đầu có sự thay đổi, vợ chồng nói chuyện có khác đi. Cho nên nếu như vợ chồng có nghe pháp, có hiểu pháp, có hành pháp, thì phải nhớ là nếu như vợ chồng mình chưa làm được việc đó thì nên ráng làm cho được, để nó thực hiện được cái thứ nhì gọi là phụ thần hòa lạc, hay nói cách khác là vợ chồng gia đình cùng vui. Mà quý vị để ý coi, không phải riêng gia đình đâu, ngay trong chùa cũng vậy à. Trong chùa cũng vậy. Trong chùa mà nếu mà huynh đệ Phật tử mà đi tới chùa làm công quả với nhau, mà vui vẻ nói với nhau những lời ái ngữ đó, cái chùa nó yên, ông thầy trụ trì đỡ khổ đỡ mệt. Còn nếu như mà Phật tử huynh đệ với nhau mà về chùa làm công quả mà không vui với nhau, móc méo với nhau từng câu từng chữ, ông thầy ông nhức đầu dữ lắm. Nhiều khi ông không dám xuống bếp nữa, ông ở trển luôn cho rồi, ông chứng niết bàn luôn chứ không dám xuống. Cho nên nếu mình thương thầy trụ trì, mình thương chùa, mình thương đạo, mà mình hay nói là tôi muốn cho cái chùa này nó phát triển, thì hãy sửa đi những cái tánh đó của mình, để cho phụ thần hòa lạc, để cho quốc độ cát tường. Quốc độ là cái environment, phụ thần là người người với nhau, thế thôi. Thành thử ra Đức Phật nói trong kinh rất là rõ: người nói pháp quý, người nghe pháp quý, người hiểu pháp quý, người hành pháp quý. Phải không? Quý lắm. Thôi bây giờ nghe rồi là được cái bước rồi, phải không? Ráng hiểu một chút, hiểu xong rồi ứng một chút là tự nhiên yên. Mà nếu mà gia đình nào mà yên ổn, nghe ông thầy cũng đúng đỡ xử. Cái thứ ba là quốc dân phú thọ ít. Phú là gì? Giàu. Thọ là gì? Sống dai. Nếu như mà một cái gia đình mà hiểu đạo, biết tu tập, thì tự nhiên cái gia đình đó đó, đời sống đó, nếu mà nói về đời sống tuổi thọ đó, ít buồn, ít khổ thì ít bệnh, ít não. Ít bệnh, ít não thì sống lâu. Còn nếu mà nói gia đình đó mà gây gỗ cả ngày thì sao? Dễ đi đến chỗ chấm dứt hạnh phúc gia đình đó. Thọ mạng hạnh phúc nó ngắn quá. Chữ thọ đó hai ý nghĩa. Thọ là do cái relationship, cái kết nối giữa hạnh gia đình đó dài hay ngắn. Vợ chồng sống với nhau được bao năm tùy theo cái sự tu tập của mình. Còn nếu như mà nói rằng mỗi người á rầu khổ nhiều á, dễ sanh bệnh lắm. Mà nhất là ôm cái khối uất hận khổ đau trong lòng, bệnh càng nhiều, tuổi thọ càng giảm xuống. Cho nên nếu mình thương người thân mình thì nên làm cho họ hạnh phúc, họ vui vẻ. Nhất là họ đang bệnh, mình nên biết được căn bệnh của họ và làm, đừng có làm cho họ khổ buồn nhiều, thì cái tuổi thọ của họ nó ngắn hơn. Cái đó là nói về thọ. Còn nói về phú là giàu. Nếu như cả gia đình mà sống mà biết chánh niệm, biết tu tập, giảm những cái gì không cần thiết, tự nhiên là coi dư à. Ví dụ giờ mạnh chồng, chồng chơi bài, mạnh vợ, vợ chơi bài, thì có phải là thiếu thốn không? Mà hai gia đình cùng phát, hai vợ chồng cùng phát tâm hết, thôi tôi với bà bây giờ chơi nhiêu đủ rồi, mà thấy cũng chẳng có lợi ích gì, tốn kém, hao tiền của mình cực khổ, thôi bây giờ quyết định phát tâm không chơi nữa, dư không? Rồi, rồi bây giờ ông chồng á, hồi xưa hút ngày 2 gói thuốc, giờ giảm xuống còn gói, bớt đựng gói, rồi giảm xuống còn nữa, đến khi nào bỏ luôn thuốc cái dư tiền. Thành thử ra rồi bà vợ do ông chồng đi hoài buồn quá, shopping cũng tốn kém. Phát qua ví dụ vậy thôi. Thì nếu như mà mình hiểu được cái đạo lý mình sống, cái gì cần, cái gì giữ, cái gì buông, thì tự nhiên gia đình đó có phú, có thọ. Phú là có dư giả. À thôi bây giờ mình không nói dám, không dám nói giàu, nói dư thôi. Nói dư. Có nhiều khi á, mình có cái thói quen là mua đồ rất là nhiều nhưng mà xài không hết, rồi mình bỏ. Thì bây giờ cũng phải nên tập lại. Mình nghĩ sao vừa chừng là được rồi. Mình không có keo kiết, nhưng đừng, cũng không nên phung phí. Bởi vì khi mình có đó là cái phước của mình đó. Khi mình phung phí nhiều là cái phước mình bị giảm. Rồi mai mốt cái phước nó hết, cái tự nhiên mình không còn. Cho nên nên để ý cái đó. Và bây giờ ngược lại, ở trong hoàng cung của ông vua, mà nếu như mà ông vua đó mà ổng ăn chơi thật là nhiều thì tiền quốc khố bị thâm thủng. Còn nếu mà ổng biết lo cho dân, nghĩ cho nước, thì tự nhiên cái tiền của đất nước đó dư, ổng có thể mở kho cứu tế cứu bằng. Quý vị thấy nước Mỹ không? Thiếu nợ vậy đó. Mà ở nơi nào có thiên tai là nước Mỹ có mặt, mở xuất cái tiền của quốc gia ra để mà trang rải cái nơi đó. Không phải đất nước Mỹ không, mà còn những quốc gia khác nữa. Cho nên cái phước nó không có mất. Mặc dù nó vậy đó, lâu lâu nó chồi, nó hột, nó lên xuống vậy đó, mà nói cho cùng là nước Mỹ cũng số 1 à. Đó, thành thử ra mình mới biết là cái phước. Và bây giờ mình cũng vậy, những lúc mình túng thiếu, những lúc mình mất chớp những vậy đó, nhưng mà thỏ ràng mình không đến nỗi vẫn lay lất sống, vì mình vẫn cũng còn chút ít để mình xoay sở trong những lúc túng thiếu. Rồi qua cái đó, cái tự nhiên mọi việc nó bình an trở lại. Cái đó là phú thọ tăng ích đó, không phải bình thường đâu, nhờ mình tu tập đó. Hồi nãy trên đường tới đây thì chú Hoàng chú mới nói theo như thời tiết nói là bữa nay không có mưa, mà 2-3 bữa trước đi lên chợ Pháp Hòa thì nói 2 ngày nay 90% mưa. Vậy mà bữa nay báo là không mưa, nhưng mà lúc mà xe Pháp Hòa gần tới đây là một trận mưa đổ xuống. Xong mưa rồi cái nắng ráo lại, cái trên đường đi về đây là rainbow. Thì chú nói trời bữa nay đẹp quá không? Có thể là nhờ cái công đức gọi là phát tâm hướng thiện của đại chúng, mình đâu biết được. Có những cái nó chiêu cảm mà bất khả tư nghị, bất khả tư nghị. Ví dụ như mình bữa nay tổ chức như vậy, trong ban tổ chức có thể có 5 người à, rồi đang lính quýnh lo vậy, cái tự nhiên thiếu ghế, cái mấy anh tới đây, không lẽ mấy anh ngồi ngó sao, mấy anh săn tay lên anh phủ, rồi đâu nó cũng vô đó hết, bất khả tư nghị, nó không cùng đâu. Mà quý vị thấy là Pháp Hòa đi nhiều khóa tu, Pháp Hòa thấy rõ lắm. Có những khóa tu ha, đông như vậy đó mà tưởng là ban ẩm thực lo không nổi, vậy mà lát sau là mọi việc đâu nó vô đó, đặc biệt lắm. Cho nên mình phải tin cái đó. Cái chữ tin đây á, không có nghĩa là mình mê tín, nhưng mà mình tin cái gì? Tin là chúng ta làm lành làm thiện, không làm gì ác làm sai, thì không bao giờ chúng ta gặp những cái điều bất thiện. Nếu có đi nữa thì cũng nhẹ nhàng, rồi tâm chúng ta cũng bình thản, rồi nó đi qua thôi, chứ không có gì khổ lụy cả. Yên tâm cái đó. Mai mốt ông bà nói trong kinh Phật còn nói có 6 cái pháp kiên. Kiên này không phải kiên cử, mà kiên cường là vững mạnh, trong đó có cái tính kiên. Quý vị biết không, Pháp Hòa đi Âu Châu, đi Úc Châu, những lúc Pháp Hòa đi qua các châu và làm việc nhiều lắm, 7 giờ sáng là đã ra khỏi chùa, 11 giờ đêm mới về tới nhà. Về tới nhà là Phật tử ngồi chờ đầy hết, tiếp khách tới 2 giờ sáng. Rồi 3 giờ rồi mới được vô, rửa mặt gì đi nằm chút cho 6 giờ dậy. Một ngày giảng 4 thời, một thời giảng 2 tiếng. Vậy mà thời gian Pháp Hòa đi 5 tuần bên Âu Châu hay là 3 tuần bên Úc Châu không có sao hết. Cái năng lực của tâm, nhiều lúc cái thân mình nó mệt mỏi đó, nhưng mà cái tâm lực của mình nó mạnh, nó vượt hết. Cái đó có cái niềm tin kiên cố là hôm nay mình có một buổi nói chuyện thì mình phải cố gắng. Chứ ở nhà mà bệnh Pháp Hòa ít uống thuốc lắm, dữ lắm mà uống, đa số là chữa bằng thiên nhiên, uống nước sôi, nước gừng, nước chanh, nước mật gì đó. Để làm chi biết không? Để dành, lỡ đi giảng mà bệnh uống thuốc nó mau hết, uống riết nó lần thuốc nó không hết. Cho nên là đã nhận xô phải chịu khó giữ hình ảnh
gọi là quốc dân phu tại.
Rồi cái cuối là gì? Pháp sư tự lợi lợi tha. Nếu như ở nơi nào mà có vị pháp sư tới giảng thì pháp sư đó lợi tha, tức là làm lợi ích cho mọi người. Nhưng mà thật sự ra trong khi pháp sư giảng đó, pháp sư cũng có lợi ích lắm. Tại sao biết không? Nếu nói về sự học hỏi thì nhờ đại chúng chịu nghe mà ông pháp sư ông chịu nghiên cứu, ông chịu học hỏi, ông cố gắng ông nhớ để ông lên ông trình bày. Cho nên người nghe benefit thứ hai rồi, mà cái ông nói là ông benefit 1. Tại vì ổng là người tiếp nhận cái đó trước. Rồi lát nữa ổng lên mới trùng tuyên lại cái đó cho đại chúng nghe. Có phải vậy không? Còn nếu mà nói ví dụ như bây giờ đại chúng mà hồi nãy mình mới vừa tập họp còn hơi ồn áo, cho nên Pháp Hòa hướng dẫn đại chúng ngồi thiền, sẵn đó em lợi dụng em ngồi luôn. Tại nãy giờ em đi 4 tiếng xuống mệt quá trời, đại chúng thở em cũng thở luôn. Không? Rồi ví dụ như là có nhiều lúc mà quý vị biết không, đi tới chỗ đó giảng xong mà sắp giảng theo chương trình là giảng xong là tới giờ cơm, ban tổ chức ghi tờ giấy lên: thầy làm ơn câu giờ cơm nấu chưa chín. Trời đất ơi, lúc đó em mới rặn. Bao nhiêu nội công, có nhiều mồi hết, nói sao tiếng rưỡi nó chưa xong. 2 tiếng cũng chưa rồi. Cái đầu bày ra, mời đại chúng lên hát một câu, em cũng họ một câu. Thành thử ra rốt cuộc nó thành gì biết không? Câu giờ. Khi mà mình làm việc gì á, quý vị cứ nhớ vậy nè, bất cứ việc lành nào mình làm cho ai, người mà nhận cái lành của mình là người thứ hai, còn cái người nhận lành đầu tiên là ai? Là mình. Pháp Hòa ví dụ, Pháp Hòa ví dụ như là Pháp Hòa muốn thỉnh một tiếng chuông cho đại chúng nghe, để cho đại chúng có tỉnh lắng. Nhưng mà trước khi Pháp Hòa thỉnh tiếng chuông này á, Pháp Hòa phải cầm dùi chuông lên và Pháp Hòa tự thân tâm mình phải lắng, mình mới có thể phát ra được một tiếng chuông tịnh lắng. Nếu Pháp Hòa đang giận thì Pháp Hòa không phải là người thỉnh chuông, mà người đang gõ chuông hay là đang đập chuông, đánh chuông, chứ không phải là thỉnh chuông. Ở trong chùa mình không có dùng cái từ là đánh chuông, gõ chuông, mà chúng ta dùng cái từ là thỉnh chuông. Thỉnh là mời. Thí dụ mình nói thỉnh thầy là mời thầy. Thỉnh chuông là thỉnh cái tiếng chuông lên. Mà mình thỉnh tiếng chuông lên thì mình phải trân trọng tiếng chuông, và người thỉnh thân tâm phải tịnh lắng. Cho nên người thỉnh chuông phải 3 nghiệp lắng thanh tịnh: gửi lòng theo tiếng chuông, nguyện người nghe tỉnh thức, vượt thoát nẻo đau buồn. Lắng như vậy rồi anh phát một tiếng chuông thì người dưới này người ta nghe tịnh lắng. Còn nếu mình đang giận mình bén một cái ở dưới này, nó chát quá, chát quá. Tại vì tiếng chuông nó rất là không có trong lắng. Rồi ví dụ như bây giờ á, mình nấu một cái món ăn đãi khách, một lát khách ăn sẽ khen ngon, nhưng mà người nào ném món đó trước? Ai? Mình. Mình là người nấu. Như vậy thì ngay cái người nấu được thưởng thức trước rồi, còn người mình được mời là người thứ hai. Đây Pháp Hòa chỉ ví dụ vậy đó. Cho nên đó, rõ ràng khi chúng ta làm thiện, người nhận thiện trước tiên là mình, rồi mới đến người thứ hai. Ngược lại nếu chúng ta hành xử xấu, cái khởi niệm xấu mà muốn nói ai đó, ai là người nhận cái tâm xấu nhất trước nhất? Mình. Cũng như ngày xưa thường nói một câu gì: hàm huyết phúng nhân, tiên ô tự khẩu, ngậm máu phun người, trước là dơ miệng của mình. Thí dụ mình ngậm một miệng máu mình phun người ta, nhưng mà người ta là người thứ hai để dơ cái áo họ, dơ mặt họ, nhưng mà ai là người dơ trước? Mình. Phải vậy không? Cho nên khi chúng ta làm một cái điều gì lành thiện cho ai, tự lợi rồi lợi tha. Quý vị có đi máy bay đó, trước khi máy bay cất cánh ta đều nói: nếu như có một cái biến cố gì xảy ra thì ở trên nóc của máy bay rớt cái oxygen mask xuống, quý vị hãy chụp cho quý vị trước rồi quý vị hãy mang cho người kế bên. Mình phải có an lạc rồi mình mới nói tới an lạc cho người khác. Pháp Hòa ví dụ như một ca sĩ mới tập hát nha, khi mà đứng ra sân khấu mà hát thiệt là hay á, cho đại chúng mà nghe đó, trước hết ai nghe? người hát nghe, người thân họ nghe, mà nghe đầu tiên nhất là nghe những cái tiếng họ hát ồ ề dở, thật là dở, từ 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 chuyển hóa lên tới thật hay. Mà nếu người nhà nói good rồi đó, tốt rồi đó, hay là những người tập cho họ hát tốt rồi, họ mới ra sân khấu họ trình diễn. Như vậy thì họ ra trình diễn là mình là người thứ hai để nhận cái hay đó. Nhưng mà trước hết là những người gần họ và bản thân của họ. Cho nên á, khi chúng ta làm điều gì, chúng ta đều có cái lợi cho bản thân và lợi cho người. Và đó là cái cách tu tập. Ví dụ như bây giờ Pháp Hòa muốn đọc cho đại chúng nghe câu kinh, thì Pháp Hòa phải thuộc kinh. Hoặc là nếu không thuộc kinh thì phải biết cách đọc, thì Pháp Hòa mới nói được. Hay là Pháp Hòa muốn nói cho quý vị nghe bốn cái điều hôm nay mà trong kinh nói đó, nếu mà nơi nào còn có pháp, có những điều lành lẽ phải mà tiếp tục diễn nói, thì ở nơi đó có quốc độ các tường, phụ thần hòa lạc, quốc dân phú thọ, và pháp sư tự lợi lợi tha. Pháp Hòa phải học cái này trước. Học xong rồi mình nhận cái đó, rồi mình thấy cái đó hay, rồi mình mới chia sẻ được. Cho nên nói như vậy để chúng ta thấy rằng á, cái điều lành thiện gì chúng ta làm á, đừng nghĩ là mình làm lợi cho ai để rồi mình tự mình gọi là tự cao tự đại, mà phải thấy rõ ràng nhờ người đó mà mình mới được tự lợi cho chính mình. Quý vị nhớ Đề Bà Đạt Đa đó, là anh em chú bác anh em cùng cha khác, anh em chú bác với Phật. Ngài Nan Đà mới là anh em cùng cha khác mẹ, bà con đó nha. Nhưng mà khi đi tu với Đức Phật á, là luôn luôn làm rối loạn trong chúng, làm cho Đức Phật rất là nhiều lần phải khó khăn với vị này. Mà trong sử kể đó, Ngài Đề Bà Đạt Đa còn là cái người hợp tác để lăn đá từ ở núi Linh Thú đến muốn hại Đức Phật, cho Đức Phật chết trong cái trận đi đó. Vì Đức Phật đang đi thiền hành ở dưới cái dốc núi vậy, thì Ngài đứng ở trên cao, Ngài lăn cái tảng đá xuống. Rồi có một lần là cho voi sai để mà đến ủi, nghĩa là hút cho Ngài mất chết đi. Nhưng mà cuối cùng á, Đức Phật nói rằng nhờ Đề Bà Đạt Đa mà Ngài thành tựu được cái con đường tu tập nhẫn nhục cao tột của Ngài. Cho nên á, những người nào trong đời này, thí dụ ai có làm gì mình, tôi nhịn đó nha, thật sự mình nhịn lợi cho ai? Trước hết lợi mình. Ví dụ như cái người đó, họ mình bây giờ mình giận quá, mình hành hung họ đi, mình đánh họ và thậm chí mình đả thương họ đi, ai là người bị chịu trách nhiệm trước pháp luật? Mến. Thưa đại chúng, ở đây cái luật nè, người đi xe đạp, người đi bộ phải biết luật đi đường đi bộ. Nhưng nếu mà họ lỡ, mình lỡ đụng họ đó, mình lỗi à? Bởi vì họ là người đi bộ, mà họ có đi ẩu là có lỗi họ đó. Nhưng mà trong đó mình là lãnh phần lớn, tại vì mình đi xe. Cho nên trong cuộc sống hàng ngày, khi chúng ta làm điều gì cho ai, mình nghĩ đơn giản vậy là mình nhẹ nhàng liền. Trời ơi, nó ăn ở bắt tôi nấu, mình được nấu, và người thưởng thức món đó thế nào, mình nấu xong trước khi mình đem cho nó ăn, mình cũng múc lại một chén, mình cũng hưởng một chút. Cho nên ngay cả điều lành điều thiện chúng ta làm, tự lợi lợi tha hết. Rồi bây giờ ngược lại, ví dụ đi, nếu mình làm cái điều đó mà ở đó mọi người vui vẻ hết, mình có hưởng trong đó không? Có hưởng chứ. Bây giờ quý vị đi vô chỗ làm quý vị nè, người thế này người thế kia, mà mình chỉ cần mình nhịn họ, hoặc là mình nói cái điều gì mà cho họ cảm hóa được hết rồi, tự nhiên mình cũng lợi lắm. Bây giờ vô trong tiệm này, vô trong hãng này, không có còn những sự ganh tị hờn tức nữa, và họ nói những điều khó nghe nữa. Cho nên cảm hóa được một người tu thì mình được cũng đó phần lợi lạc trong đó. Thí dụ mình trồng hoa trước cửa nhà với cái ý nghĩa là mình ngắm, nhưng mà hàng xóm có ngắm không? Có. hàng xóm cũng đẹp lấy. Cho nên sở dĩ mình nghĩ như vậy được, cho nên mình làm lành không dừng nghỉ. Mình làm mà không than vãn. Có khi mệt quá thì nói một hai câu than, nhưng mà không chán chường, không bỏ cuộc, mà chúng ta vẫn tiếp tục làm. Bởi vì chúng ta biết rõ một điều, khi chúng ta làm thiện làm lành thì ngay lúc đó tự lợi lợi tha, tự lợi lợi tha. Và pháp, cái vị pháp sư đó điều hòa được thân tâm. Ví dụ nãy Pháp Hòa hướng dẫn đại chúng ngồi thiền thì Pháp Hòa cũng thở theo, thì ngay giây phút quý vị thở theo thì Pháp Hòa cũng điều hòa được thân tâm. Hồi nãy đi vô hổn hển mệt, nhờ thở mấy chút vậy nó yên, thí dụ vậy đó. Còn ví dụ như bây giờ mình đi một cái nơi, mình tới nhà đó mình mệt quá, mình vô mình nằm mình ngã lưng một lát, mình xuống mình làm việc, thì cái ngã lưng 5-10 phút của mình đó, vậy mà một lát nữa đó lợi lạc cho nhiều người. Cho nên ở đây thì qua bốn cái điều mà Pháp Hòa chia sẻ với đại chúng, khi nơi nào còn điều lành điều thiện xuất hiện thì nơi đó có bốn cái điều lợi đó. Một là quốc độ, sao cát tường, nghĩa là hoàn cảnh. Thứ hai là gì? Phụ thần hòa lạc, là nói tới con người, phải không? Thứ ba là gì? Quốc dân phú cường, nói tới đời sống. Rồi thứ năm, thứ tư là gì? Tự lợi lợi tha, nghĩa là mình phải thấy được khi chúng ta làm thiện làm lành lợi ích cả hai bên. Rồi nếu ngược lại chúng ta làm điều xấu thì ảnh hưởng cũng cả hai mặt. Không phải mình làm cho người ta khổ rồi mình được vui đâu. Không biết quý vị coi Tây Du Ký chưa? Quý vị có nhớ một câu chuyện trong đó kể đó, là khi mà thầy trò Ngài Đường Tăng đến một cái chùa đó thì Tôn Ngộ Không á, rất là khoe khoang, cho nên mới đem cái y của Ngài huyền trang ra khoe. Thì ông trụ trì ông nói tưởng gì khoe y, muốn khoe không, tôi khoe cho mà coi. Thì ông thầy ông mới mở nguyên một cái tủ y của ông ra. Nguyên cái tủ y thì ông có hàng trăm những tấm y đẹp. Thì ông thầy ông nghĩ rằng Ngài huyền trang chỉ một lá y, ông cả trăm lá y thì làm sao bằng. Cho nên rồi khi đem khoe, cái Tôn Ngộ Không cười khẩy, 100 y của ông không bằng một y của thầy tôi. Cái Ngài huyền trang nói Ngộ Không đừng có nổ. Ngộ Không đừng có nổ. Ngộ Không nói bụng nói nổ là nghề của con. Thầy không cho con nổ sao được. Thế bắt đầu Ngộ Không lấy cái y của Ngài huyền trang ra. Thì khi mà ông thầy trụ trì ông thấy cái lá y của Ngài huyền trang rồi á, thì ông nói rằng thiệt tình là bây giờ tôi mới sáng mắt rằng ở cỡ tôi tưởng đâu tôi là người có nhiều y quý nhất, ai ngờ đông thầy này ông một tấm y thôi mà tấm y ổng hơn hẳn cái trăm y của tôi. Rồi bắt đầu ổng mới nói có thể nào cho bần tăng mượn lá y này một đêm được không. Rồi ổng đem cái y đó về ổng phòng vuốt ve, ổng tưởng tượng chứ, ổng nói trời ơi nếu mà mình tròn cái y này lên ha, mình ngồi lên pháp tòa ha, cái ở dưới này trùm trồ, ôi cha đẹp quá, ổng tưởng tượng vậy đó. Cái ổng nói trời ơi các đệ tử ơi giờ sao mà lấy tấm y này. Các đệ tử nó nghĩ cách, nó nói bây giờ để con nghĩ cách nha, thôi bây giờ con chất củi con đốt hết thầy trò Đường Tăng chết trong cái chùa này rồi thầy được cái y chứ gì đâu thầy lo. Trời ơi diệu kế, diệu kế. Ông nói luôn tiếng Tiều, diệu kế là dễ cứu. Ông nói tiếng Tiều luôn. Xong rồi thì thầy trò chất củi, chất củi đốt cái phòng mà mong rằng Ngài huyền trang nghĩa là chết để mà chiếm cái y đó. Không ngờ Tôn Ngộ Không nghe được cái kế của thầy trò. Tôn Ngộ Không chạy lên trời mượn cái lòng bàn đem về ụp ngay cái phòng của Ngài huyền trang lại. Cho nên đêm đó lửa nó cháy hết cái chùa, cháy luôn cái tủ y của ổng. Ngài huyền trang ngủ một giấc tới sáng. Tới hồi sáng rồi thì Tôn Ngộ Không dở cái lòng bàn ra trả lại cõi trời. Ngài Huyền Trang bước ra phòng nói: What happened? Why? Ngài Huyền Trang hết hồn. Đệ tử nói: Trời ơi, hồi tối này chùa này nó cháy như vậy mà sư phụ nghe, sư phụ ngủ sai quá. Ngài Huyền Trang nói: Trời, không lẽ tôi ngủ dữ vậy sao? Bình thường tôi tu hành tôi cũng đâu đến nỗi mà sao người ta cháy nhà cháy cửa mà tôi nằm thẳng cắn tôi ngủ. Mà ông đâu có biết là đệ tử đã làm như vậy. Thì thưa đại chúng, cái câu chuyện đó đó, cái câu chuyện đó đó, nó chỉ muốn nói nhắc nhở với chúng ta, khi mà chúng ta khởi một cái tâm bất thiện, nó như những ngọn lửa nó thiêu đốt mình. Nó như những ngọn lửa nó thiêu đốt mình. Ví dụ mình khởi tâm tham, tâm gì muốn cần biết, mà bất cứ một cái bất thiện nào mình muốn rồi, muốn chiếm đoạt rồi, là giống như ngọn lửa nó đốt mình. Lúc đó mình mất lý trí. Dù là một ông thầy tu cũng mất lý trí như thường. Nhưng mà ở đời không có cái gì mình làm mà qua nhân quả. Cho nên Ngộ Không là người trí, tượng trưng cho trí. Chỉ có trí mới nghe được tâm tham, chỉ có trí mới nghe được tâm tham, chỉ có trí mới nghe được tâm sân. Cho nên khi nào mình nổi sân mà mình biết mình đang sân đó, là mình biết rằng mình đang có Tôn Ngộ Không tượng trưng cho cái trí. Tôn Ngộ Không là tượng trưng cho sân, Bát Giới là tượng trưng cho tham, Sa Tăng là tượng trưng cho si. Mà ba cái tên tham sân si là ba đứa đệ tử của mình. Ai tu hành không cần biết, mà người nào còn là người là đều có ba đứa đệ tử này hết. Mà ba đứa đệ tử này mình phải luyện nó dữ lắm. Mà nhất là ông Tôn Ngộ Không, vì nó quá thông minh. Mà nếu thông minh này mà không có tu là thông minh này chết người. Cho nên Ngài Huyền Trang mới chồng cái dòng kim cô trên đầu của Tôn Ngộ Không, hễ không nghe lời là đọc chú cho nhức đầu. Cho nên á, khi mà ngọn lửa này nó cháy lên, và có một điều quý vị nhớ là trong đó còn kể rằng Ngài trụ trì đã kết giao với lại yêu tinh ở trên núi. Yêu tinh đó là gì? Là tượng trưng cho bất thiện pháp. Khi tâm mình chưa thuần, mình suy nghĩ những cái điều sằng bậy, đó là mình đang kết giao với ma. Và ma thì nó dẫn mình đi đường ma. Cho nên á, chữ ma trong đạo Phật nghĩa là gì? Ma nghĩa là sự ngăn chặn, sự chướng ngại, sự làm hoại diệt đi cái tuệ giác của mình, gọi là ma. Mà chữ ma đó không phải tiếng Việt, chữ ma nguyên là tiếng Phạn, vì nói cho đủ là ma ra, và chúng ta gọi tắt là ma. Và chúng ta sau này hiểu ma nghĩa là không ai biết ma đó, tưởng tượng không à. Ma tóc dài, ma răng nhọn, ma le lưỡi đó. Cho nên thưa đại chúng, có một câu chuyện ở trong cái cuốn gọi là Nụ Cười, Cái Cười của Thánh Nhân, có kể câu chuyện đó. Nếu mình vẽ con chó, con mèo, con cọp vẽ được, nhưng mà vẽ con ma, con vẽ những con đó rất khó, mà vẽ con ma là dễ nhất. Tại sao? Tại sao? Vì ai biết con ma ra sao? Anh vẽ kiểu nào cũng được hết. Còn con chó, con mèo, con cọp, người ta biết tướng nó rồi, anh vẽ trận người ta biết. Phải vậy không? Cho nên ở đời này, người nói bậy như vẽ ma là nghe tin rầm rầm vậy đó. Tin rần rần vậy đó. Còn nói chánh người ta không nghe được. Cho nên anh muốn nói thần, nói thánh gì, nói ma. Vì không ai thấy con ma, anh vẽ kiểu nào nói ma cũng được hết á. Còn anh vẽ con cọp, anh vẽ con voi mà không có cái ngà voi, không có cái vòi là ta biết anh vẽ trật. Còn chỉ có vẽ ma là dễ vẽ nhất, vẽ mấy con kia khó. Cho nên á, cái tự làm khổ mình, rốt cuộc ông thầy trụ trì á, hòa thượng trụ trì á, sáng ra ổng thấy nguyên cái chùa ổng cháy rụi hết, y thì cũng không còn, bị ma nó lấy y rồi. Mà thầy trò Ngài Huyền Trang cũng còn khỏe mạnh, chỉ có chùa mình tiêu hết. Mà chẳng những như vậy, cái tấm y mà mình tham mà tối hôm qua mất luôn. Cuối cùng ổng ra ổng nói: Trời ơi, chùa tôi, y của Ngài Huyền Trang. Quý vị biết nguyên một cây cột đang cháy rực cái trong đó, ngã đè ổng chết. Thì câu chuyện đó nó chỉ muốn nói lên cái ý nghĩa, khi mình bị bất cứ một ma lực của tham, của sân si nào thì như những ngọn lửa nó thiêu mình. Và tâm mình nghĩ bất thiện thì giống như kết giao với yêu tinh, với quỷ quái. Không cần biết, nhưng là kế đó là khi mình muốn đốt người khác thì cái đó nó tự trở lại, nó đốt cả cái sự nghiệp của mình. Thì ở đây nếu như mình nghĩ thiện, nghĩ lành thì ngay giây phút đầu là lành thiện nó đã khởi. Ví dụ như nó chờ tội nghiệp quá, thấy thương quá, để tôi giúp cho người đó. Chưa biết mình giúp không, nhưng mà ngay giây phút đó tâm thiện đã khởi, thấy thương quá, tội quá, để tôi giúp. Thì cái câu mình muốn giúp đó, nó ở trong lòng mình. Bây giờ hứa giúp xong tuần sau vì lý do nào không giúp, trong lòng cái tâm nguyện đó vẫn còn. Tôi hứa mà tôi không giúp, tôi thấy kỳ quá, ngại quá. Rốt cuộc rồi thì cái tâm phải làm thiện, nó sẽ hướng dẫn cho mình làm thiện, có phải không? Vì mình, nếu mình muốn đi làm điều thiện mà mình chưa làm được, để hoài trong lòng, đến khi mình thực hiện được rồi mới thôi. Ngược lại, nếu mình giận người đó, bữa nào tôi đập một trận, để trong lòng hoài, mà thiệt lâu ngày nó nuôi riết cái bữa đó đập thiệt một trận. Chẳng những vậy mà nói tao hâm mày lâu rồi, bữa nay tao mới khi mà vừa đánh ta mà vừa nói nữa chứ, tao hâm mày lâu rồi, để gì phải không, để người ta cam lòng chịu đập vì mình nói cái điều đó cho ta biết. Thôi thì hôm nay trong buổi tối này, Pháp Hòa chỉ muốn chia sẻ với đại chúng một cái điều là, trước hết là bởi vì Pháp Hòa trân trọng tán dương tinh thần của quý Phật tử ở vùng này đã không quản ngại công khó, chịu khó đứng ra tổ chức những cái buổi sinh hoạt như thế này, để mời hết tất cả quý vị gần xa về đây, để chúng ta có được một buổi sinh hoạt như thế này. Thì mong rằng vì thấy được sự việc như vậy, cho nên Pháp Hòa chọn cái đề tài này để Pháp Hòa chia sẻ với đại chúng, để chúng ta thấy rằng tại làm sao sự giảng kinh nói pháp, tổ chức tu học nó cần thiết như vậy. Bởi vì nếu chúng ta làm được những cái này thì thật là lợi ích vô cùng. Ngược lại, chúng ta có thể tổ chức một buổi tiệc ăn vui cũng là có vui đó, nhưng mà cái vui này sau đó rồi là mọi việc xong hết, không có cái gì để nó lưu lại trong tâm mình mà nó tăng trưởng cái điều lợi ích cho chúng ta. Còn nếu được như thế này thì quả thật, bây giờ Pháp Hòa nói đã một tiếng đồng hồ nãy giờ, có những cái quý vị đồng tình, có những cái quý vị không đồng tình. Pháp Hòa cũng không thể ép quý vị phải đồng tình cả hết được, nhưng bất cứ một chút nào quý vị đồng tình với Pháp Hòa thì Pháp Hòa cũng đã mãn nguyện rồi. Vì Pháp Hòa đã nói hết tâm tư của mình, người này nhận chút, người kia nhận chút, thế là em đã xong. Rất cảm ơn đại chúng đã có mặt cho nhau trong buổi tối này. Và nếu đại chúng thấy rằng ngày mai mình có thời gian nữa thì xin mời đại chúng ngày mai mình trở lại đây lúc 7 giờ, phải không? Rồi, thì ngày mai là bonus. Nếu người Việt đông thì sau nói tiếng Anh sẽ có thêm phần của người Việt. Và đại chúng ai có câu hỏi thì nhớ viết ra giấy, rồi ngày mai mình có thể trả lời những câu hỏi đó, được không? Rồi, bây giờ ở đây có một câu hỏi quý vị muốn dồn cho ngày mai hay muốn tối nay luôn? Trời ơi, ham tu dữ vậy hả? Thích thì chịu. Rồi, bây giờ thêm một câu hỏi nha. Kính bạch thầy, xin thầy hoan hỷ giải thích cho chúng con hiểu sự mầu nhiệm của Xá Lợi Phật thực hư thế nào. Vì những năm gần đây chúng con thấy có rất nhiều Phật tử thỉnh Xá Lợi Phật để chiêm bái, phải có vài trăm đô mới thỉnh được. Vì vậy chúng con nghĩ có phải là Xá Lợi Phật thật hay không? Nhưng nếu thật thì có sự linh ứng nhiệm màu gì không? Xin thầy hoan hỷ cho chúng con hiểu. Thì đối với những vị nào mà chưa có hiểu cái câu hỏi gì, hiểu nhưng mà không biết chữ xá lợi là gì, thì trước khi nói sâu thì Pháp Hòa xin giải thích chữ xá lợi. Chữ xá lợi là phiên âm từ tiếng Phạn là sarini hay là sari, và chúng ta âm lại là xá lị hay là xá lợi. Hiểu ý không? Đây là phiên âm. Và chữ xá lợi được dịch nghĩa là lưng cốt. Chữ xá lợi được dịch nghĩa là lưng cốt, nghĩa là cái phần xương còn lại của các bậc thánh, các bậc tu chứng sau khi các ngài mất đi, chúng ta đem thiêu. Và thiêu thì trong nhà Phật gọi là trà tỳ. Thay vì mình xài cái chữ hỏa thiêu thì trong nhà Phật dùng chữ là trà tỳ. Người đời lánh ra thì kêu là xương cốt hay là tro cốt. Còn đối với các bậc thánh, nếu mà lấy ra mà có những cái viên đặc biệt như là những viên đá có màu thì chúng ta gọi là xá lợi, dịch nghĩa là lưng cốt. Vậy thì xá lợi này từ đâu mà có? Thưa đại chúng, xá lợi là cái kết quả của sự công phu tu tập của các vị đó, chứ không phải là những miếng xương đem ra nó màu đỏ, màu tím, màu xanh mà chúng ta gọi là xá lợi. Nếu gọi là xá lợi thì tạm gọi là xương xá lợi, chứ nó không phải thật sự là ngọc xá lợi. Bởi vì nếu là ngọc, nó phải là những cái viên, cái nó kết tinh lại như những viên đá rất là đẹp. Nó có 3 size. Nhỏ nhất là hạt mè, lớn hơn một chút là hạt đậu, hạt đậu xanh á, cỡ hạt đậu xanh, cỡ hạt mè, có khi cỡ hạt gạo. Và xá lợi thường là có 5 màu. Màu đen là tóc, màu đỏ là máu, màu xanh là gân, màu vàng là da, màu trắng là xương, và màu trắng đục là tủy. Thì do cái công phu công đức tu tập của các vị, cho nên khi thiêu đi thì những cái phần trong cơ thể nó kết tinh lại thành những cái viên ngọc, đập không có bể. Và nếu như mà viên đó là một xá lợi thật, để trong nước không có chìm. Và nếu là xá lợi thật thì nếu là 5 viên, mình để 5 góc của một thao nước thì tự động 5 viên này sẽ đi lại với nhau, kết thành một khối, nếu mà là xá lợi thật. Nhưng mà không phải ai cũng có. Và có những vị khi thiêu ra chỉ có vài chục viên, chứ không ai giống Phật. Bởi vì chỉ có Phật mới toàn thân xá lợi, còn chúng ta là một phần xá lợi thôi. Vậy thì quý vị xá lợi hiếm hay hiếm không? Nếu mà đã hiếm thì là ít hay là nhiều? Nếu ít thì lấy gì có để bán vài trăm đô. Cho nên ai mà mua xá lợi đó thì cái đó có thể gọi là xá lợi, mà gọi là ổi xá lị. Mấy cái hộp ổi á, chứ còn không thể nào mà là xá lợi được. Pháp Hòa ví dụ, nếu thật sự mình có một viên xá lợi của một bậc thánh, Phật thì không dám nói rồi. Bây giờ mình xá lợi của một vị hòa thượng, một vị bồ tát, một vị la hán thanh văn nào đi, quý không? Dám bán không? Nó của quý, quý của báo mà. Triệu người mới có được một viên, hai viên, thì tại sao mình lại đi bán? Mà xá lợi ở đâu mà cả chén mà đi tới từng tiệm neo mà đưa vậy nè? Mà tiệm nào cũng muốn làm ăn phát đạt hết á. Tiệm neo, tiệm tóc, tiệm bác sĩ, tiệm sửa xe, thì ai vô nói trời, có duyên lắm nghe, có duyên lắm á, hữu duyên lắm á, thầy mới cho ăn viên á. Không lẽ thầy đưa mình không đưa bao thơ? Rồi ai mà có xá lợi xong rồi quảng cáo cho người này, quảng cáo cho người kia, thì chúng ta đã lầm xá lợi. Vì thật sự không phải lỗi của mình, vì chúng ta quá quý kính xá lợi, và chúng ta nghĩ rằng chúng ta được một viên xá lợi là chúng ta mừng. Nhưng mà trong cái quý kính đó, chúng ta thiếu đi cái tuệ giác để nhận định, thì chúng ta đã nuôi dưỡng những người đi bán xá lợi đó. Quý kính nhưng mà không thể tiếp tục để làm cho những vị đó thêm cái lỗi là cầm những viên đó rồi đi bán như vậy. Thì quá ra quý vị thấy không, riết rồi ngay xá lợi cũng đem bán nữa thì còn gì. Ví dụ như bây giờ nếu mình duyên mình được một viên đó mà được đặc biệt là mình mới quý. Chứ còn nếu mà nói trời ơi tôi được cái xá lợi này 500 đô nè, thì tự nhiên mình thấy đâu có gì quý. Ta tặng mình mới quý chứ. Mà tự nhiên cái duyên lành mình được mới quý. Chứ còn nếu mà mình đem mua thì đâu có còn gì hay. Ở đây Pháp Hòa không có gọi là mình chỉ trích mình nói ai hết, nhưng mà Pháp Hòa chỉ thưa với đại chúng, nếu thật sự là xá lợi thì quý vô cùng, nhưng không phải những viên xá lợi mà dư thừa để chúng ta đem đi chúng ta bán vài trăm đô một viên như vậy đâu. Cho nên quý vị đừng có nhận những cái đó, phải không? Nếu cúng dường cho thầy đó thì cứ cúng đi, nhưng mà đừng nhận như vậy rồi thầy đó tiếp tục hay cái vị đó cứ tiếp tục tạo những viên xá lợi hết chén này tới chén khác, bán hết tiểu bang này tới tiểu bang khác, rốt cuộc nhà nào cũng có xá lị hết. Rồi khi mình có cái đó rồi thì mình không biết được cái nào thật cái nào giả. Cho nên đó, mình làm riết đó, người ta nhìn vô đạo Phật nó hỗn tạp, không có nên. Người xưa nói như thế này: người chánh nói pháp tà, chánh pháp thành tà pháp. Người tà nói pháp chánh, pháp chánh thành tà pháp. Quý vị hiểu câu đó không? Nếu một người chân chánh, dù cái điều đó là pháp tà lọt vô tai họ, họ cũng sẽ chuyển hóa nó thành pháp chánh. Người chánh nói pháp tà, pháp tà thành chánh pháp. Nhưng mà ngược lại, người tà mà nói chánh pháp, chánh pháp cũng thành tà pháp. Chúng ta không thể ủng hộ chuyện đó được. Nếu như mình tâm thành đảnh lễ hình ảnh Đức Phật, cũng như mình đảnh lễ xá lợi rồi. Thưa đại chúng, Đức Phật có 5 thứ biểu tượng. Quý vị có nghe bài đó chưa? Đức Phật có 5 biểu tượng. 1 là cây bồ đề, 2 là ca sa, 3 là pháp luân, 4 là hoa sen, 5 là bảo tháp hay là tượng Phật. Như vậy thì nếu đời này chúng ta không gặp được xá lợi Phật, chúng ta đảnh lễ cây bồ đề cũng là đảnh lễ Phật. Chúng ta không gặp Phật thật, nhưng chúng ta đảnh lễ tôn tượng của Ngài, vì đó là biểu tượng của Đức Phật. Giống như chúng ta đứng dưới lá cờ của Hoa Kỳ, chúng ta chào, đó là chào linh hồn đại diện cho cả đất nước này, mặc dù nó chỉ là tấm vải. Tượng Phật cũng chỉ là tượng xi măng, hình cũng chỉ là sơn để vẽ, nhưng đó là biểu tượng của tâm, của thánh, của thánh thiện, của lành. Chúng ta quy ngưỡng cái quy cái xá đó là chúng ta hướng tâm xá cái lành thiện để tiếp nhận cái thiện lành, chứ không có cái ý là mê tín ông Phật ngồi trong đó. Cho nên nếu không gặp xá lợi, đảnh lễ cây bồ đề. Quý vị nào mà có dịp qua bên Tích Lan á, quý vị biết dân Tích Lan á đi, nghĩa là 90% đệ tử ở trong nước Tích Lan là đạo Phật. 90% đạo Phật là quốc giáo mà. Mỗi con đường có một tượng Phật và có một cây bồ đề, mỗi góc đường nữa nha. Rồi mỗi một Phật tử mà đi chùa đó, người ta đôi khi ở chánh điện chật, người ta ra ngoài sân người ta lại cây bồ đề, ngồi ở ngoài cây bồ đề tụng kinh. Phật tử đi chùa ngoài nhang đèn cầm theo chai nước để chi biết không? Tưới cây bồ đề. Còn ở bên Ấn Độ, bên Tích Lan là xây tháp. Xây cái tháp để chi? Để thờ xá lợi Phật, hoặc là cái tháp đó không có gì trong hết á, nhưng mà tháp đó là biểu tượng cho Phật. Để Pháp Hòa giải thích cho đại chúng nghe chỗ này. Ở bên Tích Lan cái tháp á, cái nền là vuông, cái vòm ở trên là tròn, ở trên có cái nóc cao nhọn. Quý vị biết đó là gì không? Ba pháp cụ của Đức Phật. Cái nền vuông là tượng trưng cho tọa cụ của Đức Phật. Cái nắp tròn là tượng cho cái bình bát của Đức Phật. Còn cái nhọn ở trên là tượng trưng cho cây tích trượng của một người tu. Thế là cái tháp đó có ba cái mà pháp khí của một người tu rồi. Vì vậy cho nên á, mình á, Phật tử mà không khéo thì mình lại phụ để cho người ta truyền những cái không phải là đạo Phật, mà người ta cứ nói cái đó là của đạo Phật. Thưa đại chúng, đạo Phật cũng không có phải chủ trương nói xá lợi nha. Đại chúng đừng làm cái đó. Đạo Phật không chủ trương nói chết rồi có xá lợi, mà cái chủ trương của đạo Phật là làm sao tu tập để chuyển hóa những cái khổ đau, những cái phiền não trong của mình ngay trong đời sống này. Và chính một con người giảm tham, giảm sân, giảm si là một con người toàn thân xá lợi, chứ không phải đợi chết để có một cục đó. Đừng hiểu lầm như vậy. Đạo Phật không hề chủ trương tu đi để chết, thiêu ra rồi hốt xương kiếm vài cục. Cái đó không phải chủ trương của đạo Phật. Còn nếu mà có, chẳng qua là kết quả của công đức tu hành thế thôi, chứ không phải là mục tiêu tối hậu của đạo Phật. Mục tiêu tối hậu của đạo Phật là giải thoát, mà giải thoát trước hết là giải thoát tự tâm, giải thoát hoàn cảnh, giải thoát hoàn toàn. Nếu tâm còn chấp trước, chưa giải thoát, còn khổ đau phiền não chưa giải thoát, gặp cái gì cũng bực bội là chưa giải thoát được hoàn cảnh. Anh không giải thoát được hoàn cảnh, anh không giải thoát được tự thân anh, thì làm gì anh có hoàn toàn giải thoát mà thiêu ra mà có xá lợi. Bây giờ nếu anh chuyển thân anh đi, ngày xưa mắt anh nhìn ta hay liếc hay nguýt đi, rồi cái miệng anh hay nói đi, bây giờ anh chuyển hết mấy cái đó đi, tự nhiên người anh nó thành nguyên một con người đàng hoàng đấy, toàn thân xá lợi đó. Xá lợi đó biết đi, biết nói, biết cảm hóa chúng sanh, mà không cần phải tìm những cái cục đó. Cho nên có thì tốt, nhưng nó không phải là mục đích tối hậu của đạo Phật. Đừng lầm cái đó. Mình là Phật tử thuần thành, biết học đạo, biết tu đạo, biết nghe pháp, thì đừng để những cái đó làm những cái nó làm khó mình và thiêu ra rồi cứ chờ đi lượm xá lợi. Quý vị biết có những bậc tu hành, các ngài trước khi tịch các ngài dặn nha, sau khi thiêu xong rồi toàn thể đệ tử không ai được đi tìm xá lợi, vì các ngài không muốn mình bận lòng cái chuyện đó. Tôi đến đây mấy chục năm này tôi sống hết lòng cho đạo, cho đời, chấm hết. Thân tứ đại còn không có thật mà. Còn nếu có để lại là dấu tích để ấn chứng cái kết quả của sự tu tập, làm niềm tin vững chắc cho mọi người, chứ không phải là mục tiêu tối hậu của mình tu. Đại chúng nhớ như vậy thì chúng ta thoát ly được nó. Ai đem tới nói trời ơi đạo hữu có duyên lắm nha, quý lắm á, duyết bao nhiêu người xin mà thầy không đưa đó, bữa nay gặp đạo hữu thầy mới đưa đó. Nói dạ con xin cảm ơn và con xin nhường cho người khác, vì con sợ nhà con không có đủ chỗ trang nghiêm thờ, con có tội. Nói vậy được rồi. Thôi chúc đại chúng khỏe. Bây giờ chúng ta hồi hướng trước khi anh si, không phải là MC mà anh si lên trở lại ha, chúng ta hồi hướng trước.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh.